hôm nay quý vị là những người đến đây để tham dự khóa tu diệu pháp liên hoa, mà quý vị biết kinh diệu pháp là cái bộ kinh cao nhất ở trong tam tạng kinh điển của Đức Phật. Cao nhất không có nghĩa là kinh của Phật giống như nãy quý vị tụng cái phẩm vừa rồi như một trận mưa mà rơi xuống cỏ thì nó nhận nước ít hay nhiều quý vị? Ít. Rồi cây nhỏ thì nhận nước vừa vừa, mà cây cổ thụ thì nhận nước lớn. Thành ra ở trong này tôi hỏi quý vị, khi quý vị tu hành, mà khi quý vị giả sử như bây giờ quý vị đi máy bay, hoặc là quý vị đi làm lái xe, rồi quý vị bị tai nạn, quý vị chết quạnh tử, lúc đó quý vị đi về đâu, mà dựa lên cái gì để mà đi? À, tại vì đúng một cái chết liền, tức là không có một câu niệm Phật nữa. Có những người mà bị tai nạn chết liền có không quý vị? Lúc đó quý vị đi về đâu? Thì tôi hỏi từng người giờ cô quý vị đó, cô Diệu Nghiêm hả? Rồi nếu cô, mình cái này không nói để trù nha, mà nó có thể xảy ra cho thầy rồi chúng ta bất cứ lúc nào. Thì tôi đã từng đi máy bay, rồi tôi ngồi trên máy bay rồi tôi cứ nghĩ là không biết mình chết mình đi về đâu. Tăng dùng cái này lên chút là như cái volume của cái này nó nằm ở đâu vậy? Số mấy? Số 1 hả? Sao nó nhỏ xíu à? Một, hai. Không biết ổng không chỉnh sao mà nó nhỏ xíu. Một, hai, ba, bốn. Hồi để cô mà cô nói chuyện đi, nó thì sao nè. 1, 2, 3, 4. Rồi rồi, thôi kệ, nói chuyện đi. Học đâu mất rồi, kêu ông chỉnh dùng cái máy nó bị. Nó kỳ lắm, máy nó không có được như mọi bữa. Không phải, cái này nè, nó thu đi rất là nhỏ, lại dẫn hết ga mà nó lại không có lớn. Một, hai, nhỏ lắm. Một, hai, ba, bốn, một, hai, ba, bốn. Vì cái gì mà nó nhỏ xíu à?
Con nói con biết kiểu.
Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Ok, rồi, tạm được rồi. Một, hai, ba, bốn. Câu trả lời của cô Diệu Nghiêm mà thầy nghĩ là thời Phật còn tại thế, chính cái vua Mahanam. Vua Mahanam là một cái người trong dòng họ Thích Ca. Thì khi đó một hôm vua Mahanam vào tịnh xá, kỳ viên gặp Phật và nói: thưa Thế Tôn, ngài đã bỏ ngai vàng, ngài đi tu, kế đó A Nan cũng đi tu, La Hầu La cũng đi tu, và con là cái người đứng lên để mà làm vua cai trị đất nước. Cuộc đời làm vua của con là cái nghiệp phải xông pha trận mạc, mặc dù con hàng ngày con điều đẳng con đến nghe pháp của Phật, con biết hành trì, nhưng mà lúc mà ra trận rồi con đánh giặc trúng con trong lúc con đang đánh giặc với cái tâm là phải đánh giặc chứ không có tâm niệm Phật, thì con sẽ đi về đâu? Thì Đức Phật nói này Đại Dương Mahanam, chúng ta đi theo cái tích lũy nghiệp của ta. Tích lũy nghiệp, thì bây giờ cái câu trả lời của cô Diệu Nghiêm là như vậy phải không? Tức là những thường nghiệp hàng ngày mình sẽ đi về cái đó. Cảm ơn cô Diệu lắm. Cô lắng nghe đây, tất cả chúng ta ai, những người Việt Nam, bởi vì hỏi 10 người, khi mà kể cả tôi qua đảo năm 80, có rất nhiều quốc gia, thời gian 1980, tôi Na Uy, Úc, kể cả Thụy Sĩ hay là Tây Đức, họ đều đến các trại tị nạn để mà họ hỏi mình có muốn điền đơn đi không. Mà chúng tôi sợ nhất là nước Pháp. Ai đã từng ở thời gian đó rất là sợ, tại vì nước Pháp. Mà chúng ta chỉ muốn đi Mỹ, mà không phải ai cũng muốn đi Mỹ được. Mà lúc đó nếu thật sự mà so ra, nếu mà bây giờ tôi đi Mỹ có lẽ là tôi sẽ sung sướng hơn đi nhờ đi tôi đi Úc tôi sẽ sung sướng hơn đi Mỹ. Mà nếu quý vị mà đã đi đến Úc có lẽ quý vị sung sướng hơn những cái người bên Mỹ này, quý vị có đồng ý không? Mà tôi hỏi ra có một ông Phật tử của tôi đó, ông ăn tiền thất nghiệp mà hỏi ông ăn bao lâu, tôi nói ở bên Mỹ này cho ăn 2 năm mới, giờ con ăn đây được 30 năm tiền thất nghiệp rồi. Cái sự đó tôi biết ông nói láo, nó thật. Trong này có cái người Úc này nói là ăn thất nghiệp mà ăn 30 năm, mà đi về Việt Nam á là tiền nó chuyển thẳng vô ngân hàng, rồi single mom đẻ đứa nó còn cho tiền nữa, nó khuyến khích có không cái gì. Thành ra ai cũng muốn đi Mỹ. Mà bây giờ cô nói như vậy đó, nhưng mà tôi đã có những người Phật tử họ tu hành rất tinh tấn, rồi họ chết. Họ chết rồi họ về, họ ăn chắc trường luôn. Họ hầu như là họ đều hàng ngày họ có thời khóa mà tôi rất là nể luôn. Sáng là Lăng Nghiêm, trưa đó là Vô Lượng Thọ, chiều là Di Đà, rồi khuya họ còn kinh hành niệm Phật 4 tiếng nữa. Họ tu cỡ đó vậy đó. Nhưng mà ông chết rồi, ông lại về báo mộng. Ông than thở với vợ ông là không có quần áo mặc, không có cơm mà ăn. Họ chết ở đâu? Và chết ở trên freeway. Và tôi cứ nghĩ cái ông này là ông ngon lành là đi theo cái câu nói của Đức Phật dạy khai thị cho ngài Mahanam. Mà giống như cô Quy Diệu Nghiêm, mà tôi cũng nghĩ như cô là đi theo cái thường nghiệp của mình. Cây nghiêng về hướng Tây là ngã Tây, cây nghiêng về hướng Đông mối mọt ăn thì đương nhiên ngã hướng Đông. Đó là câu trả lời của Đức Bổn Sư. Nhưng mà rồi sau đó ổng chết trên freeway rồi ổng hiện về, rồi sau đó chính tôi phải đi làm lễ dứt vong. 3 năm sau tôi mới làm lễ dứt vong với ổng. Mà dứt vong của tôi không sao mà tôi dứt được, tại vì nó nằm ở trên cái freeway. Mà làm lễ dứt vong cái nghi thức nó 45 phút, mà cảnh sát nó sẽ phạt. Cuối cùng tôi cứ lựa cái ngày mà Super Bowl á. Cái ngày Super Bowl là cái ngày mà cảnh sát nó cũng say mê, nó đánh luôn. Nó coi luôn. Nhất là cái đội mà Seahawks á, nó đánh với cái đội gì vừa rồi đó. Thành ra tôi mới ra dứt vong và tôi làm lễ 45 phút. Thì sau khi làm lễ xong đưa về chùa. Thì lúc đó ổng về ổng báo mộng là giờ ổng đã vô chùa ổng ở rồi. Thì bây giờ cô nói tiếp đi cô gì?
Thầy, sư phụ, nếu như trường hợp đó thì theo ý con thì như thế này. Là khi cái thường nghiệp chúng ta không đủ mạnh thì lúc đó chúng ta sẽ theo cái cảnh tử nghiệp, theo cảnh tử nghiệp của mình lúc đó. Khi lúc đó mình khởi lên cái tâm là sợ hãi hay là cái tâm điên đảo gì đó thì ta sẽ theo cái nghiệp lúc cảnh tử.
Cảm ơn cô Diệu Nghiêm. Cái câu mà trong kinh A Di Đà có nói này Xá Lợi Phất, chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi cực lạc. Có phải không quý vị? Muốn được giảng sanh về cõi cực lạc là phải niệm Phật từ 1 ngày cho tới 7 ngày. Phải không quý vị? À, có những nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược nhược tam, nhược nhược tứ, nhược nhược ngũ, nhược nhược lục, nhược thất nhược. Nhất tâm bất loạn. Không phải dùng chút ít phước đức duyên duyên mà Đức Phật đã nói là phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày. Và trong kinh có nói rõ chúng mấy thầy nói. Mà nhất tâm bất loạn. Làm được không quý vị? Không làm được. À, thành ra nhưng mà lúc chết tâm thần không điên đảo. À, mà phải biết trước cái người được giảng sanh á, là cái người nó phải biết trước từ 1 ngày tới 7 ngày. Thứ hai là có bệnh nhưng mà lúc chết tâm thần không điên đảo. Thì như vậy cô Diệu Nghiêm có nói một câu, lúc đó nếu mà tâm thần mình không có điên đảo đó, thì mình đi, mình vẫn tỉnh táo, mình không lo sợ, thì mình sẽ đi về cái nghiệp kêu là tích lũy nghiệp của mình. Còn nếu mà mình không có tâm thần mà mình loạn lên mình sợ thì mình sẽ đi theo cái cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp có nghĩa là cái nghiệp đời quá khứ mình sát sanh nhiều quá. Mình sát sanh tới 100 năm rồi mà mình mới tu có 5 năm. Thành ra khi nó đụng cái là nó vì sát sanh cho nên mình bị cái cực trọng nghiệp, mình gặp cái xe nó đụng mình chết. Sát sanh thì thọ mạng ngắn ngủi phải không quý vị? Và lúc đó mình quản thành cái chìa khóa mà tôi muốn nói với cô Diệu Nghiêm đây, mà cổ vừa đưa ra để chúng ta cùng học hỏi trong cái buổi pháp hội này, là lúc chết tâm thần không điên đảo. Phải không? Quý vị để ý coi, tâm thần không điên đảo. Cô có muốn nói gì nữa không? Rồi, mời con ngồi xuống thì tôi sẽ khai thị. Tại cái chỗ này là cái chìa khóa, tôi đã từng đi hộ niệm rất nhiều người. Thì như vậy, trong mật tông khi mà tôi coi tới cái vấn đề mà khi thác sinh đó, là có ba điều kiện. Thứ nhất là người phụ nữ phải ở trong cái chu kỳ người phụ nữ khi mà rụng trứng. Người ta chỉ có 48 tiếng đồng hồ để cái trứng đó được tiêu chuẩn để thọ thai. Quý vị học khoa học cái gì đó, thầy nói đúng không? Cái trứng nó không phải là gặp tinh trùng, là nó chỉ thời gian 48 ngày thôi, ở 48 giờ. Nếu mà trước cái đó cũng không được mà sau cái đó cũng không được. Do đó phải gặp cái tinh trùng mạnh khỏe. Cái tinh trùng đó sẽ đấu và giết hết tất cả hàng triệu con tinh trùng khác để lọt vào trong cái trứng của người phụ nữ. Mà rồi lọt vô cũng chưa chắc. Phải có một cái thần thức, một linh hồn, kêu là cái thần thức, thân trung ấm, mà nó trong thời gian 49 ngày nó đi tìm thọ sanh. Tức là muốn được một thân chúng sanh kết hợp ở loài người này, tinh cha, quyết mẹ là cái trứng của mẹ mà phải đúng thời kỳ nữa. Rồi cộng với một cái thần thức thì tạo thành con người. Thì như vậy, những người nào mà trong kinh nói khi cha mẹ làm chuyện vợ chồng có cái ngọn lửa dục nó sẹt lên, thân trung ấm sẽ bay đi, bay ào ào đi, và nếu có duyên với cặp vợ chồng nào thì họ sẽ thấy một cặp nam nữ đang làm chuyện đó. Mà nếu người đó là con gái thì khởi cái tâm là thương cha mà ghét mẹ, người đó là con trai khởi cái tâm thương mẹ mà ghét cha. Vừa khởi tâm thương ghét là cộng với cái tâm ái dục nhập vô là trở thành cái nhiên liệu vào bào thai. Thân trung ấm vào bào thai là do điều kiện đó. Nhưng có những cái thân trung ấm không có điều kiện đó, là khi quý vị chết bất đắc kỳ tử. Cũng như khi tôi đi vượt biên, có người thì phải đóng tiền, có người thì phải tổ chức, có người thì phải cực khổ rồi trốn, rồi giả bộ, rồi lăn lội đi xuống những cái tỉnh ở dưới mà chỗ gần biển, có không quý vị? Còn tôi đi móc củi, rồi ăn cơm trưa, rồi cái ông thầy kia, ông đem củi về, ông nói sư để ở đây đi, tôi về, tôi ngồi đó, rồi mấy cái người sư công giáo họ đi chôn dầu, họ thấy tôi, và họ nắm họ thải lên. Thành tôi đi Mỹ là do cái gì quý vị? Cái nghiệp tôi không quyết định. Thành khi quý vị chết cái kiểu đó, quý vị sẽ tái sinh theo cái nghiệp của quý vị đó quý vị. Kêu là quý vị đi mà vô ký nghiệp. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra có những cái người mà họ kêu là kết, họ cấy tinh trùng đó quý vị hiểu thầy nói không? Những người mà họ cấy nên không có con, họ lấy cái tinh trùng của người đàn ông và cái trứng người mẹ, rồi họ bỏ vào ống nghiệm, đâu có lửa dục đâu quý vị. Khi mà họ lấy cái tinh trùng có những cặp vợ chồng hiếm muộn, cái trứng của người vợ và cái tinh trùng của người chồng, ông bác sĩ ông bỏ vô trong cái phòng thí nghiệm, ông cấy cho hai cái trứng và cái tinh trùng nó nhập nhau, có không quý vị? Lúc đó có lửa dục không quý vị? Vậy cái tinh linh hồn là nhập vào, cái linh hồn nhập vào là những người kêu là vô ký nghiệp. Bởi vậy những người đó đi theo cái nghiệp lực lôi mà họ không có chủ động, không có chủ động để mà vào cái cõi này. À, quý vị thấy rõ ràng ở bên mật tông giải thích, thì tôi khuyên quý vị cái chìa khóa này quý vị tu hành đó, cái đầu tiên là quý vị phải quán cái chữ tử trên đầu cho thầy đi. Có thể chết bất cứ lúc nào, khi mà mình đặt cái điều kiện mình mà mình chuẩn bị mình ra đi đó, thì cái chuyện nó sẽ đến cho mình lúc chết tâm thần không điên đảo. Mà đa số những người mà họ chết là điên đảo mà tôi đi hộ niệm á, tại vì tôi rút cái kinh nghiệm của tôi mà tôi nói cho chị biết, những người nào mà họ có tài sản, họ làm will cái nhà, nhất là những người có nhiều tài sản, rồi họ nói là cái nhà thứ nhất tôi ở tôi để cho vợ tôi, cái nhà đang cho thuê tôi để cho thằng con trai út, rồi cái xe gì tôi để, rồi cái gì đó họ để, họ làm rõ ràng lắm. Thành ra khi đó tôi lợi tôi hộ niệm, mà họ chết bất đắc kỳ tử rồi đó, thì sau khi đó tôi thấy họ đi rất là nhẹ nhàng, mà đa số cái thoại tướng của họ rất là tốt. Là khi đó tôi làm xong niệm kinh rồi đó, tôi thấy cái tay chân họ mềm mại, dù là họ để nhà xác tôi là tôi nhìn thấy họ cũng có thoại tướng về cõi trời, không về có cực lạc. Nhưng mà 90% những người tôi hỏi nè, có phải là ông ở nhà ông làm, di chúc, bà đã làm di chúc hết rồi, chuyện là ông thân dân già ông chuẩn bị hết rồi. Còn những người nào mà họ chưa có bao giờ, thí dụ như cái bà Bánh Tét này, bà có 7 căn nhà, bà chưa có làm giấy tờ gì hết, và lúc bà đi lang thang bà chết, lúc đó bà sẽ đọa liền. Cái đó là thứ nhất, tâm thần mình không điên đảo là gì, mình nổi giận. Mà tôi kể cái chuyện này cách đây mấy ngày, có một cái ông Phật tử đến đây, không biết hôm nay không có đây không, thầy Tiểu Minh biết, thầy Tiểu Quán biết. Cái ông đó, ông làm thợ sửa đồng hồ, thì ông nói ông mới đi đám ma ở dưới miền Nam California. Ông bữa đó ông mới vô đây hàng tuần, lúc thầy làm ở đây thì thứ ba là ông nghỉ, ông vào đây để ông phụ giúp công quả. Thì ông kể, thầy con có cái này, con hỏi thầy, trong gia đình bà con của con đó, có một người mới chết hoạn tử. Cái người này giàu lắm, họ chết họ để lại khoảng 800,000 đô la cash, và họ không có kịp trối gì hết. Nhưng mà khi mà họ chết bệnh tử như vậy đó, thì họ chỉ nói một cái đó, là họ nói là họ về họ báo mộng. Họ không nói được, mà họ nói là nên rước nhà sư và nên lấy số tiền 800 ngàn của tôi đó mà làm phước hết cho tôi gì, vì tôi đang bị đỏ. Thì gia đình thì có báo mộng cho gia đình đó. Ông chết bất đắc kỳ tử, kiểu như quý vị nói vậy đó, đi bất kể đó, rồi ông báo mộng. Ông không biết chuẩn bị hết, ông còn trẻ. Thì gia đình nó cũng làm, nhưng mà không ai làm hết. Quý vị, khi mà một cái người để lại 800 ngàn cát mà người ta nhắn vậy, thì quý vị nghĩ là, thì họ vô một cái chùa đó, họ nhờ cái ông thầy cầu siêu thì giết cái sớ, rồi đó họ cúng cho vài 3 ngàn, hiểu chưa quý vị? Họ nói tôi gửi cốt gửi đồ. Tới ngày 49 ngày đó, thì cái ông thầy cái chùa đó, ông lãnh vợ gia đình vô cúng 49 ngày. Thất thứ nhất cũng có gì hết, thất thứ hai có gì, thất thứ ba có gì. Tới cái thất mà thứ bảy đó, thì cái ông thầy đang đọc sớ. Ông vừa đọc cái lũa nay là hương linh thỉnh, hương linh triệu thỉnh, hôm nay là ngày lễ 49 ngày của hương linh tên gì đó. Chúng con sắm sửa hương hoa phẩm nhật, cung thỉnh hương linh trở lại chùa lễ Phật nghe kinh, giống như tôi cũng như chúng con á. Ông vừa giá như vậy thì cái tên của ông nó dặn là Quỷ Dân A, nó phật nó cháy. Nó cháy tên cái Quỷ Dân A, pháp danh gì đó, chết bệnh tử ngày, nó cháy phương phương phật. Nó cháy hết cái hàng chữ nào mà viết trên sớ còn, cái tờ giấy còn nguyên. Cái ông đó không biết bữa nay ông có vô đây không, nhưng mà tôi nghĩ thì có lẽ thứ ba ông sẽ gặp, có thể thứ ba ông gặp. Ông ở Tacoma. Ông hỏi tôi làm sao vậy? Tự động nó đang đọc vậy, nó phật cháy lên. Nó phật cháy mà nó cháy. Cái cũng giống như cái chữ mình viết tên gì là cháy hết ngày sanh tháng đẻ tên họ pháp danh ông ngày chết, mà ông bao nhiêu tuổi giờ nó chết năm nào ngày nào nó cháy rồi, mà nguyên cái tờ giấy này không cháy, cháy rồi thằng chữ tên không. Thì bắt đầu gia đình mới rồi ông thầy quản, tôi mà đọc cái đó tôi cũng quản luôn nữa. Bởi vì nghĩ làm sao, thường thường là nó tôi đi có từng đáp cháy bát ngang. Cháy bát ngang là ví dụ như có năm mà cách đây 3 năm mà tôi làm lễ thiền nhân thì tôi đang tụng cúng rồi đó, cái cháy bát ngang lên đó, thì có những cái hương linh nhiều họ cháy bát ngang, có hoặc là ông bà quý vị giận cũng cháy bát ngang. Nhưng mà bữa đó tôi cúng thì nó cháy bát ngang trên tôi, xong rồi cháy bát ngang dưới, rồi cháy bát ngang 3 bát thứ tự, thì có thằng Vinh nó vô nó lại nó đập đập tôi chửi nó liền, tôi nói cái đó là người ta đang ăn tôi phạt nó đó. Thì sau đó đêm 49 ngày đó thì tối đó về thấy cái ông đó ông về. Ông đi với 2 người giống như 2 cái người mà cảnh sát vậy, chứ là lính mà kèo cái gì đó. Ông bị tội. Thì bây giờ cũng như đại khái là ông về cũng như là rồi sau đó là tới ngày 49 là không thấy chi cho đi mộng nữa thôi, mà chỉ là đốt vậy thôi. Thì tôi mới hỏi ông về cái tiền 700 ngàn đó, 800 ngàn đâu đó, và ông đó trồng cực xa. Ông đó trồng cực xa. Thành ra khi mà ông chết bất đắc kỳ tử đó, ông mới biết ông đọ. Và ông báo cho gia đình nên dùng hết số tiền 700,000 đó mà làm phước để giải tội cho ổng. Nhưng mà quý vị, gia đình dễ gì, quý vị nghĩ khi quý vị làm gì chút, quý vị để 800,000 cát, có gia đình nào mới dám lấy hết cái tiền nó làm không? Không bao giờ. Họ bỏ ra vài 3 ngàn, do đó ổng đọ. Và ông báo lúc mà ổng về ông tối đó, ông sẽ đi với mấy cái người mà giống như bị bắt mà đi kè hai bên để dẫn về đó. Như vậy cái điều quan trọng mà thầy nói đây cho quý vị nghe là bữa đó ông kể chuyện của thầy Tuệ Minh và thầy Tuệ Quán, thì quý vị cẩn thận những việc làm nào của vị khi quý vị còn sống, quý vị nên làm đi, vì lúc đó đó trong kinh Địa Tạng có nói mình làm thì mình được hưởng 6-7 phần, còn để người ta làm chưa chắc được 1 phần. Mà tôi giờ tôi mới hiểu cái câu mà thâm ý trong kinh Địa Tạng, lúc còn sống thì làm được 7 phần. Rõ ràng bây giờ tôi nói ông nó để 700.000 đi hay 800.000 đi, mà người di chúc lại chưa chắc nó làm được 100.000 đó, quý vị có nghĩ không? Cái thâm hồi đó tôi cũng có nghĩ trong kinh, thì chính ân sư mới nói, hòa thượng nói con có biết không, bây giờ con thử con để lại 700.000 đô la, con biểu làm phước đi, thì chắc gì đệ tử con nó làm cho con 700.000 đô la, nó làm 100.000 là nó tốt lắm rồi đó, 1/6 thì nó còn sống nên làm đi, thì mình làm hưởng trọn 7, hiểu chưa? Mà lúc chết tâm thần không điên đảo, điên đảo thì ông này không tiếc, ông biết ông là đỏ rồi mà trong vòng 49 ngày được cứu mà không làm cho ông. Mới ông thầy ơi ai vào không xưa tức ông cho trái, cho trái có mấy chữ đó luôn. Và sau đó tối về ta thấy ông đang bị hai người coi như là bắt á, đi về dẫn ông đi luôn, thì ông ra đây đi đỏ. Mà ông này đó là cũng thấy tu hành, tu hành mới nhắc thầy chùa để làm đám. Thì quý vị thấy rõ không? Nhưng mà cái nghiệp đó là nghiệp gì? Trong cần sa là cái nghiệp mà gì? Mình làm cho người ta mất trí huệ, đúng không quý vị? Đó. Do đó, cái này là tôi nói để quý vị có thể chết bất đắc kỳ tử, mà quý vị phải lo những cái chuyện nào. Thành cái người mà đã lo đầy đủ hết rồi, cái người đó họ đi họ không có điên đảo, mà họ biết rõ là họ làm cái gì, làm cái gì hết rồi. Còn cái người mà giao cho thân nhân, tôi bảo đảm. Bây giờ bà đến Tết mà có 7 căn nhà, mà bà giao cho ông xã bà nhé, tôi giao ông đó là 7 cái nhà này, ông đi cúng 7 cái chùa, ông làm không? Chưa chắc ông cúng được 1 cái. Do đó lúc sống không làm á, làm thì được 7 phần công đức, mà không làm thì chả có cái phần công đức nào hết. Thành ra trong kinh Địa Tạng hồi đó mình không hiểu, mà chính cái thâm ý ông này kể ra cái chuyện rồi tôi mới thấy rõ là phải chỉ thẳng cho quý vị thấy. Tôi bảo đảm với người thân, ngay cả bây giờ tôi nói ngay cho thân dân quý vị nghĩ bản thân bây giờ quý vị có 700-800 ngàn, quý vị yêu về bó mộng, thân nhân quý vị vẫn bỏ 700 ngàn, 800 ngàn đã làm không có. Thứ nhất là quý vị chết rồi, thấy không, lấy ai mà làm chứng. Thứ hai tiền là thấy trước mặt rồi. Thứ ba là chỉ kêu mấy thầy chùa tụng lên có lót cho anh khen là người ta thấy cũng có rồi, đúng không quý vị? Mà cái chuyện này nó đã xảy ra ở tại nói chuyện với thầy cách đây 2 tuần ở trong cái youth center này. Thành ra bữa nay tôi khuyên quý vị lúc chết muốn được về cõi lành là tâm thần không có điên đảo. Mà khi mà mình để một tài sản lớn đó, mình không được phân chia, mà lúc đó mình ngóng trông, mình bị tội ngày đêm trông ngóng để cho người làm phước cứu mà mình làm không được. Mà lúc đó mà khi mà cầu siêu mà nổi sân để mà cho lửa đốt lên là quý vị thấy là kinh khủng, lửa là lửa địa ngục đó quý vị. Nó đốt mà đốt cháy hết cái hàng sớ đó mà không cháy tờ giấy, nó lạ lùng. Đó. Hả? Đúng rồi, ông báo ra cái điểm. À, cũng như ngày hôm qua, cô Hồng Đức, cô dẫn cái bà vợ của ông Thiện Sơn, cái ông mà lên cúng 100 ngày, quý vị nhớ không? Họ chào về rồi đó. Cô nói kỳ quá thầy, ông Thiện Sơn thì quy y với sư phụ vào ngày cuối cùng của trai đàn diệt sư. Và ngày mùng 8, quý vị nhớ ông ngồi trên xe lăn và thầy cạo tóc và thầy truyền cho ông. Thì có nhiều người nói tại sao biết ông ung thư thời kỳ cuối mà vẫn truyền giới, mà ông này ở sát bên sư phụ, mà tại sao ông chướng từ nhà ông vô làng như đại đô chỉ 10 phút thôi. Tôi nói có những người họ chướng như vậy đó, nhưng mà bây giờ phút cuối ông vô, ông muốn quy y, ông muốn xuất gia, mà Đức Phật ngay một tên say rượu mà bước vào xin cạo đầu, Đức Phật cũng cho cạo đầu mà. Rồi ngày hôm sau rồi ông tỉnh, ông la làng tại sao cạo đầu rồi ông bắt xả giới bắt đời, Phật cũng cho. Muốn gì là cái ông này cái đoạn cuối cuộc đời. Mà bây giờ gia đình họ đẩy vô mà họ xin quy y đó, mình không cho họ có chửi mình không quý vị? Nguyên cái dàn con cái đó nó sẽ ghét hết. Mà quý vị thấy không, sau khi mà tôi cho quy y rồi, làm cái đám ma của ổng là tôi mới phát hiện là một cái điểm là một bầy con trai của ổng nó đều là thợ máy này giỏi lắm. Mà ngày hôm qua cái máy đèn hư đó, mà chính thằng con trai đó nó sửa đó, nhân và quả tôi đâu có biết đâu. Quý vị thấy rõ như là ban ngày luôn. Cái thằng con trai là nó nhào xuống khi hư đó, là nó là thợ máy sửa. Thành ra nó nói sư ông ơi, cái này là hư cái hệ thống lọc dầu rồi. Sư ông chạy bao lâu? Tôi nói chạy 1 năm rồi. Sư ông có thay lọc? Tôi nói không. Nó nói để con mở ra. Thì lúc đó là chạy. Mà quý vị thấy rõ cái nhân và cái quả. Thì khi ổng về ổng báo mộng cho bà ngủ lên đây. Bà lên đây và bà ngủ cái nhà ở góc đó. Quý vị nhớ là cái nhà mà giữa cái eo đó đó, có hai cái nhà đôi đó, thì bà vô bà ngủ trong. Bà nằm mơ, bà thấy ổng về. Tức là ngủ đêm trước đêm sau, thấy trước khi mà gửi sớ cúng cơm á. Bà lên đây là trước ngày, quý vị nhớ, mà mới cúng ngày hôm qua là thứ bảy, bà lên ngày thứ sáu. Bà thấy ổng đứng, mà ổng lại, lúc tôi tẩn liệm cho ổng á, thì tôi tẩn liệm cho ổng là sau khi hộ niệm xong, ổng có cái thổi tướng là nóng ở bụng. Tôi mới dùng phô hoa tụng thêm mấy tiếng thì kéo lên nóng ở trán. Và đích thân tôi và thầy tệ quán thay tả và tắm rượu và mặc đồ cho ổng. Ổng đó đó. Nhưng mà cậu bảo nói tại sao con thấy ổng về ở trong cái vũ center này mà ổng không có mặc đồ, không có mặc đồ trên người như vậy, ổng đỏ hay sao? Tôi nói ổng đỏ nó làm sao ổng về ổng ba vô vũ center này được. Ổng có thổi tướng nóng ở trán, mà chính gia đình cô là cái người chắc nóng nữa mà, thì không có lẽ nào. Nhưng mà lúc đó Hồng Đức hỏi thầy sư phụ giải thích dùm đi, chính Hồng Đức dẫn lên. Không lẽ là ổng là, tôi nói cái người mà đỏ đó, thứ nhất cái người đó là chết sông chết biển, thứ hai là những người chết mà không có quần áo, và ổng này chết, tôi là cái người thay đồ cho ổng, tôi mặc cho ổng cái áo hậu vì ổng là xuất gia giao duyên. À, nhưng mà tôi không có truyền giới lại cho ổng. Xong xuôi đó rồi đó là tới hồi đưa vô nhà hoàng thì mới biết thằng Mỹ nó không có chịu, tại vì tôi tính tôi thọ giới là tôi sẽ truyền lại cho ổng, nhưng mà người Mỹ lần đầu tiên làm cái đám họ không có biết. Họ tự động họ đẩy vô, họ bỏ trong hồn luôn mà đem lại là đã rồi. Rồi sau đó họ nói ở cái chùa này đó, ở cái thành phố này đó, nó có cái luật là sau khi chết được đem về chùa nhà thờ 7 ngày, muốn làm gì làm. Thì nó bớt được cái tiền muốn nhà hoàng, lúc đó mới đẩy từ ở trong cái nhà hoàng mới đẩy về chánh điện mình mới làm lễ tụng kinh đó quý vị. Thành ra những bà ở trong làng mà chết ở đó nó muốn để nó cho để một tuần ở trong, đem về chùa mình tuần đó quý vị, tụng kinh làm đám gì làm đó. Bà đâu có đất trong ngồi vỗ tay hả? Không, tôi nói chuyện là làm lễ là sướng thế này nè. Đưa Mỹ nó không có cho đưa mình, chỉ mình khi mình chết mình chỉ ghé ngang cái chùa là đi thôi. Đằng này nó cho mình để tại chùa, để tại chùa mở đó, rồi một tuần sau muốn mấy ngày muốn làm lễ gì đó, rồi sau đó ngày nào xong kêu nó lại nó dở đi. Tức là giống như Việt Nam vậy đó, mà cho để trong chùa, thấy không? Thành ra nói chuyện mà tôi không có đáp bị. Thành sau cùng tôi mới ngồi, tôi mới nghĩ lại trong kinh tôi lật ra thì âm này đó, ổng muốn tu chứ ổng không có đỏ, tại vì ổng vui ổng về mà chưa thấy là ổng không có đồ, tức là ổng muốn tôi, tại lúc chết ổng chưa có được truyền giới lại. Thì tôi mới nắm cái đầu tôi mới xin, tôi ngồi đứng đây rồi ngồi tôi nghĩ cái tôi mới xin một cái keo, tôi hỏi ổng, tôi nói bây giờ có phải là muốn tôi giao duyên này không, thì tôi bắt tờ giấy tôi bắt là ổng muốn xuất gia giao duyên. Tôi mới nắm thằng con trai lên, tôi biểu là bây giờ truyền giới cho nó, mặc đồ cho nó, rồi cho nó đi như vậy đó. Thành ra là cái thằng con ổng ngày hôm qua đó, tại vì cái người mà chết á về cõi trời rồi đó thì họ có thể về đây được, mà người về ổng mà đọa địa ngục rồi đó ổng không có về đây mà vô trong làng này được để mà thị hiện như vậy, mà thị hiện ngay trong cái ở đây, bà thấy tại đây chứ không phải thấy đằng kia. Cũng như vừa rồi cái vụ của ông thân giải, à tức là bà con với thầy Tệ Minh, thì sư phụ cô Hồng Minh và rất nhiều người cũng đã có mặt để đi hộ niệm rồi đó, biết ổng là thổi tướng rất là xấu rồi khai triển, rồi sau khi ổng chết xong là mềm mại. Thì có mấy cái bà Phật tổ họ là cũng tụng kinh, rồi họ nói là sau khi tụng xong rồi họ tụng để trong giảng sanh. Tôi nói ông không giảng sanh, ông chỉ về cõi trời thôi. Rồi sau đó nhập về rồi nói là ông muốn về cực lạc, thì mấy bà tụng niệm Phật, rồi sau đó bà ông chào ông đi, trong phim ông chỉ chào đi thôi, nhưng mà mấy bà nói là ông được về cực lạc. Tôi nói không có chuyện đó. Rồi mấy bà không tin cho tới khi thầy Tachi. Thầy Tachi là cái ông thầy người Tây Tạng mà cách đây ông thường dự lễ với thầy đó. Mới vừa rồi ông cũng dự lễ với thầy ở bên 40 năm mà tổ chức mà ly hương á. Thì ông có ghé làng Di Đại Nido với đó trong thời gian tháng rồi, để mà có ai biết ông với không? Ai đưa tay? Ông ghé. Rồi cô Liên Tịnh mới đặt cái trường hợp của ông Thiện Giải là hỏi phải không, hỏi về danh thành, có phải không quý vị, thầy không có mặt chứ. Thì ông nói Thượng Tọa Thông Lai là phô qua là đưa Thiện Giải về cõi trời thôi, còn cái người mà nói là nhập lại lần thứ hai á, mà nói này kia đó là ma nói, tại vì nói giả thôi. Và tôi cũng không cần nói chuyện đó, mà chính thầy Thiện Minh đó, quý vị hỏi thầy Thiện Minh cách đây 2 tháng, ông Thiện Giải từ cõi trời có về thăm và nhập vô một cái bà gì đó là, và nói là sư phụ là đưa lên cõi trời thôi chứ không có về cực lạc. Mà nếu bây giờ cực lạc không thể nhập về cách đây 2 tháng, tức là ông chết lâu rồi mới về đây 2 tháng nữa. Thì tôi nói rõ cho quý vị nghe, đó là những cái loại ma, những cái loại ma mà nó thấy như vậy rồi nó nhập vô, nó mượn này mượn kia để mà nó nói này kia để cho mình lầm lẫn, không có dễ về cực lạc đâu nha quý vị. Muốn về cực lạc là quý vị phải tu, 85% là công lực của quý vị, và cái ban trợ niệm và cái người thầy phô qua chỉ có 15% thôi, nghe chưa. Thành ra tôi chỉ đưa được ổng về cõi trời mà thôi, chứ tôi không thể nào đưa ổng về cõi cực lạc. Còn những người được về cực lạc là những người nó phải có công phu tu hành. Rồi lúc đó là lúc chết lâm chung, mình là cái người đứng, mình trợ niệm, mình ăn ngủ. Như quý vị có cái niềm tin, chẳng hạn cô Quảng Nghiêm, như cô Diệu Nghiêm, cô có niềm tin, cô bệnh rồi lúc đó thầy lại thầy nói cô nói chuyện hay lắm nha, giờ lúc này ông tâm thần không có điên đảo, ráng niệm Phật nhớ nha. Thì nó thầy đứng bên rồi bạn hộ niệm rồi trợ niệm rồi khai thị thì cô sẽ đi được. Tôi chỉ nhắc cô có 15% để cô nhớ là những gì mà cô đã lúc còn sống cô gieo. Còn cái người này đó, họ chính cái câu ông nói, nếu con biết đạo sớm con đã được giảng sanh rồi. Thì ông này ông mới vừa đến có mấy tháng khi ông ung thư thôi, mà ông này chính cái miệng đó, ông là một cái người kỹ sư, ông đâu có tin ba cái đồ này. Mà khi ông đối diện với cái loài ngạo quỷ thì lúc đó ông nói là trời ơi, niệm Phật cái gì bây giờ cho ông uống miếng nước thôi, ông chỉ liếm miếng nước gì, giờ ông lấy cái mớp quẹt quẹt vô miệng. Vì sao lúc đó là muốn muốn mình bây giờ đói ăn khát uống mình ngủ, mà lúc đó ông muốn uống một muỗng nước, uống một muỗng gì xong nó ói ra, quý vị chứng kiến không, cho thấy rằng không có đơn giản gì cực lạc đâu, mà quý vị phải tu. Tại vì ở trong này nếu mà chúng ta mà nó dùng phô qua kéo mà kéo lên là cái đó là quý vị khỏi tu. Quý vị chỉ cần bỏ tiền cho mấy ông thầy biết phô qua là đưa quý vị hết. Bữa nay tôi xác nhận rằng phô qua chỉ trợ lực cho quý vị hả? Mà về cõi trời thôi. Mà về cõi trời tôi nói xin lỗi quý vị đó, hết phước rớt rồi mà à, không có cái gì mà cõi trời là cái cõi khó tu hơn cõi này. Đức Phật chưa bao giờ 8 tháng là nên về cõi trời, mà Đức Phật 8 tháng nên được mang thân người. Nếu mà về cõi trời thành Phật, Đức Phật ở ngay cõi trời đấu sức, và Bồ Tát Di Lặc bây giờ ở đâu quý vị? Cõi trời đấu sức chạy ra không ở trên đó thành Phật, nhưng mà phải xuống hội Long Hoa ở trái đất này để thành Phật. Chỉ có loài người mới thành Phật được. Vì loài người thọ mạng ngắn ngủi, loài người có khổ đau và hạnh phúc xen lẫn nhau. Và loài người là cái mà chúng ta nên tu được. Bởi vì Đức Phật nói còn cái cõi trời là cái cõi chỉ ăn chơi thôi, cái cõi chỉ hưởng thụ thôi. Tôi nói cho quý vị nghe, con nhà nghèo qua bên Mỹ thành công hay là con nhà giàu qua bên Mỹ thành công quý vị? Con nhà nghèo. Con nhà nghèo có hiếu hơn. Con nhà giàu cha mẹ để lại sẵn coi thường chuyện tiền bạc. Và sự tu hành cũng vậy, quý vị thấy rõ. Thấy rõ luôn. Tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh em hồi còn ở Việt Nam cái thời trước 75 nó khác. Mà qua Mỹ rồi cái tình nghĩa vợ chồng và tình nghĩa ba con gia đình mình nó lợt lạc không quý vị? Lợt lạc không? Ly dị dễ như trở móng tay. Và quý vị thấy tất cả chỉ là tiền. Mà quý vị thấy rõ khi quý vị có tiền rồi đó, quý vị về Việt Nam đó, người ta thương quý vị chỉ là tiền. Đúng không quý vị? Từ đó chúng ta nên nhớ rằng cái chìa khóa để dẫn sanh là lúc chết tâm thần không điên đảo. Mà muốn tâm thần không điên đảo, quý vị phải tụng cái bài kinh Bát Nhã cho thầy. À, tất cả tịnh độ hay thiền tông cái gì là bài kinh Bát Nhã, là cái bài kinh nghi thức nào cũng có, đúng không quý vị? Cái cuối cùng là bổ khuyết tâm kinh là sao? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ không chủ quẩn về không độ nhất thiết khẩu ách. Mình đọc như két thuộc hết không? Thuộc, khỏi có nói cái gì hết. Có một bà tên là Nguyễn Thị Ba hay là cái tên Trần Văn Trụi, sanh ra đời với 2 bàn tay trắng, mượn tinh trùng của cha, mượn trứng của mẹ, mượn quần áo của mấy người dịch giải, mượn gạo của nhà nông, mượn chữ của thầy, từ Trần Văn Trụi trở nên là ông này ông bà ông kia. Mà sau khi đọc bài kinh này, soi thấy cái thân này không thật, cái thân này không thật, thì bà già vợ cũng không thật, con vợ mình cũng không thật, tài tài sản cũng không thật, lời khen tiếng chê cũng không thật. Người nào mà soi lũng được cái đó, soi thấy thân này không thật, cuộc đời này là mộng, thì cái khổ từ đâu mà đến? Cho nên thoát được, soi thấy thân này không thật, nhà cửa cũng không thật, được không mừng mất không buồn. Con vợ của mình là con của người ta, con mình là do vợ đẻ ra, nghĩ qua nghĩ lại chẳng bà con chi, không để dành cho nó, ăn liền. Đúng không quý vị? Quý vị nghĩ coi, con mình là do ai đẻ ra? Con mình do vợ đẻ ra, vợ mình là con của người ta. Nghĩ qua nghĩ lại không bà con chi giờ mà để dành tài sản cho con mình hết. Cái này là kêu là chiếu kiến ngũ quẩn dài có, thành ra là bám vào đó mà soi thấy thân này không thật, nhà cửa không thật, tài sản không thật, lời khen tiếng chê không thật. Người này còn khổ không quý vị? Không khổ. Hay không? À, mà soi thấy là chiếu kiến ngũ quẩn dài không thân là độ hết khổ thất. Rồi, xá lợi thất, sắc tức thì không. À, cái câu này mới là quan trọng à. Ngày tức là đêm, nhờ có ban ngày mới có ban đêm. Nhờ có người ngu mới lòi ra người trí. Nhờ có người giàu mới lòi ra người nghèo. Nhờ có tôi nghèo, ông mới có chỗ để ông làm phước. Phải không quý vị? À, này thầy Thông Lai, nhờ có tôi mê tiền, tham sân si, mê hơn mê thua mê bà tám, nên ông có cơ hội ngồi lên đây để ông giảng cho tôi nghe. Thế nếu mà tôi đã là chiếu kiến ngũ dân hay không, tôi là cái người giác ngộ, thì ông đừng có làm chảnh ngồi để mà giảng cho tôi. Cho nên sắc tức thì không, nhờ có đệ tử còn si mê mới có giảng sư ngồi đây khai mở trí huệ. Sắc tức thì không, từ hiểu chỗ đó. Cho nên được không mừng mất không buồn, mà hiểu được sắc tức thì không rồi đó, khi được không mừng mà khi mất cũng không buồn. À, chưa chắc mà mình mất mà mình mới là đau khổ. Ở trong cuộc đời mình quý vị thấy nó có cái buồn trừ tái âm thất mã. À, tôi thấy tôi làm một cái bài tính cho quý vị thấy coi nè. Việt Cộng nó vào nó chiếm miền Nam. Ai dùng dinh từ giải phóng người đó chưa có hiểu, phải dùng là mình bị mất nước mà ngu lắm, nhiều người cứ nói từ giải phóng. Có không quý vị? Không có giải phóng. Mình đang sung sướng mà nó vô nó cướp nhà trong cửa mình mà giải phóng cái gì? Ngài mất nước. Đúng không quý vị? Ngài đau thương với dân tộc. Phải không? Nhưng mà rồi đó, quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa bị nó kêu tập trung trình diện cải tạo, chuẩn bị đồ ăn tuần lễ, có không quý vị? 10 ngày ở tại các đó rồi đi về sau khi học hành 7 ngày rồi xong á, là nhiều ông rất là dạy, ôi thôi em anh đừng có đưa tiền nhiều, anh đi có từng anh về, có không quý vị? Đi cái 3 năm cho tới mười mấy năm, rồi thấy đau khổ, vô trong rừng, thu cuốc bẩm, giao cho phải được đồ nghề đâu, giao cho một cái rừng trăm, nó giao cho mấy cái đồ cùi, rồi tự động đi chặt trăm đi, chặt tre đi, rồi làm ra những cái nhà tù láng, rồi tự trồng, rồi tự làm nhà tù nhốt mình, rồi tự trồng lúa, trồng gạo để nuôi cán bộ. Có không quý vị? Mà trồng khoai mì mà mình bóc mình ăn là nó bắn mình liền, trồng bắp ăn mình, thành ra quý vị trở thành những vị Bồ Tát. Ở ngoài đời đó là tu bác quan trai là ngày đêm, có không quý vị? Không nằm giường cao chiếu rộng, họ mới không đi cải tạo, có nằm giường cao chiếu rộng quý vị không? Nằm trên cái láng, nghiêng nghiêng qua này bởi cái bộ tre, có không quý vị? Ở trên này trăm, phải không? Mà quý vị có ăn phi thời không? Thậm chí có đồ để ăn phi thời. Tối nằm nghe nó sôi ruột, đúng không quý vị? Đó, rồi mấy ông á, cái cảnh này là cảnh địa ngục trần gian nè. Nói ông nào ở tù rồi mới biết. Cái đội rau xanh á, nó có từng cái nhà cầu. Mà cái thằng kia nó ngồi trong đó, thằng này phải cầm cái đồ hứng chờ nó ỉa rớt rồi, có không quý vị? Nghĩa là cái cầu này nó nghẹt thôi, mà mình đã bình thục, mình đã bực mình rồi. Phải không? Cái thằng này đó, ông kia ông ngồi trong giải đó, sáng được 10 thằng thì 10 người đội đó xanh nó cầm cái đồ hứng như này nè. Để ông đi cầu xuống rớt xuống này, mình hốt mình mới bỏ vô trong cái thùng rồi mình chưa hết. Rồi nó làm cho đầy rồi mới bỏ nước quậy vô rồi mới tưới lên rau, tưới lên đồ kêu là phân xanh. Đó là sự tôi nói có thiệt không có gì. Ông đầu tổ tạo tôi nói đúng liền. Rồi như vậy đó, làm không có ăn. Như vậy mấy ông đó, 3 năm ở trong tù. Mấy ông đang tu bác quan trai, cấm dâm dục, có dâm dục được không? 3 năm nay mấy ông này nè, đã từng ở tù có dâm dục không? Thân tàn ma dại, vợ con vô thấy, từ vô tù của những ông nào mà mập ông nói chết sớm. Có không quý vị? Thành ra làm Bồ Tát hạnh, gặp cán bộ là cái kẻ thù nó chửi nó mắng mình mà cứ bẩm và thưa. Như vậy mấy ông phá cái ngã, chiếu kiến thân này không thật. Tôi là một cái người đại quý, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn gì đó. Sau khi vô tù, mất hết thấy rõ ngày nào anh hùng đầu dưới tay có hàng trăm đi, có xe riếp, có người hầu kẻ hạ. Giờ này trở thành thằng tù, trở thành là thằng hút phân, gặp cán bộ, cái thằng đó ngu gần chết. Mà mình cũng phải bẩm dạ cái bằng cấp cái thằng đó là nó chỉ lớp 3 trường làng, mình đó là coi như tú tài đại học. Như vậy, từ đó mình mới thấy rõ, soi thấy cái bằng cấp của mình không thật, soi thấy cái địa vị mình không thật, chiếu kiến ngu quẩn nhân không. Mà bây giờ đây, quý vị đang tu Bồ Tát hạnh, mình làm mà mình nuôi kẻ thù ăn, cái người đó mới thật là Bồ Tát, mà gặp phải là thưa bẩm cán bộ không. Hả? Cho 3 năm thọ bát quan trai, không có dâm dục, không có nói láo, tại vì suốt ngày cứ khai lý lịch hoài à. Đâu dám nói láo, phải không? Tại vì quý vị cứ nghe nó nói là bộ tổng tham mưu nó lấy hết rồi mà, thành ra sợ quá, ông nào lấy cũng bị nó hù, mà ráng mà nhớ cho kỹ. Thành ra ông nào mà nói khai 10 lần như một, ông đó ông là được từ từ nó là phan hồng. Thì ở như vậy quý vị thấy không? Từ một cái ông sĩ quan ngoài xưa, mấy ông trả cái nghiệp. Hồi đó mấy ông phung phí nè, thấy không? Mấy ông ăn chút quốc gia thừa ba về cộng là trong một đơn vị á, một tiểu đoàn 500 người, mà trong đó lính kiển hết 200 rồi. Phải không quý vị? Rồi cái là cái như là lương rồi cái là cung cấp là ra ba cái đồ mà tiếp vụ đó, mấy vị ăn trận ăn đồ hết trọi à. Thành ra khi đánh giặc cái là quân số là tổng thống Thiệu tính trên đó là nguyên cái vùng đó là có 100.000 quân, mà thật sự điếm ra có 100 là có 50.000 quân mà lính ma lính kiển không. Thành ra ăn trên ăn của này kia bắt đầu trả cái quả. Hồi đó nhậu rì mi mật tem, rồi về đó là bà lớn bà nhỏ phạm đủ giới, bây giờ vô đó ở tù đốt hết phước rồi. Ở tù là bắt đầu là từ voi xuống chó làm thằng tù. Mà nhờ cái ông nào đó mà có gia đình cách mạng hay bảo lãnh đó, ở được 2 năm thì trời ơi thằng mày có sướng quá, mày phước quá, mày được ra tù. Nhưng mà ông đó được ngược lại rồi thì không có được đi HO. Còn mấy ông nào mà tu bắt quan trai 3 năm không có dâm dục, làm để nuôi cán bộ, làm Bồ Tát hạnh, ông đó giờ này qua Mỹ, ông đó trở thành HO. Mà đứng cái khi dễ mấy cái tên tù này, một mình ổng kéo một hơi đó hả. Vợ đi nè, con đi nè, con trai đi nè, con dâu con gái gây bởi gì. Bữa trước có thằng kia nó vô nó nói, thầy, ba con thấy không ít lợi gì hết trọi hết á. Được cái tiếng hồi xưa tiểu đoàn trưởng biệt động quân mà bây giờ dỗn nó, ông qua đây gì cũng sợ sợ hết á. Ông đã tù đấy rồi, ông tôi nói, ê, con đi qua viện gì. Nó dạ, con đi theo viện khác ô. Đi theo ai? Nó dạ, con lúc đó là con là vợ con nè, rồi con đi với em con, gia đình con 7 người. Tôi nói, đó, 7 người, người 40.000, thấy không? Người 40.000, mà bây giờ ông khốn cái HO, ông nó kéo thôi gia đình con cần chục người là 400.000 đó, cha vô, cha già vô trách sự đó mà kéo cái gia đình con 400.000 đô la đó. Bây giờ con qua làm gì? Nó dạ, con bây giờ con làm IBM đó, nhờ cha già đó mà con qua được làm kỹ sư nè. Thành ra quý vị thấy rõ con cháu của mấy ông này được hưởng cái mà mấy ông đăng đó, bởi vì sắc tức thì không. Nếu không có ở tù, tôi nói xin lỗi quý vị, ngày xưa thời Việt Nam Cộng Hòa nha, học rất là giỏi, nhưng mà trong tủ quân đội không có được đi du học đâu. Đồng ý không quý vị? Từ đó, hồi xưa đó, qua Việt Nam Cộng Hòa mình đi du học bên đây, Mỹ nó cấp cho học. Mà gia đình phải gửi đô la xăng qua hàng tháng mấy trăm đô để mà duy trì ở bên này. Vì nào đã có con đi du học biết rồi. Thành phần nào mà trước 75 đi học giàu lắm mới đi được. Đúng không quý vị? Mà giờ tự động á, mình có mấy triệu người ở bên đây để mà đào tạo thành là một á, thành ở trong cái đó, trong cái quả nó có cái phúc. Bởi vậy Phật mới nói sắc tức thì không, hiểu chưa? Từ đó chúng ta hiểu. Mà mấy ông này sau khi mà qua đây rồi đó, cái thời gian hạnh phúc nhất, thành công nhất của người Việt chính là những cái người vượt biên. Theo tỷ lệ thống kê của Hoa Kỳ, những dân mà đi từ 75 cho tới năm 1990 thành phần giỏi không? Thứ nhất, cái thành phần vượt biên là thành phần rất là giỏi. Thứ hai, thành phần 75 mà 150.000 đầu tiên cũng rất là giỏi. Thứ ba là những người HO, mà con cháu HO hồi qua với những cái gia ly bằng sắt á, những cái gia ly mà có tên, mà quý vị nhớ tôi đang collect những cái đồ đó, quý vị có cho tôi để mai mốt tôi làm những cái mà tài liệu những người mà HO, những lon ghi gô, những cái mà quần bao cát, tôi đang làm cái đó để mà tôi làm coi như là trưng bày những cái gì mà những ông HO mà tội ác cộng sản mà để đối với sĩ quan như là một quà đó, tôi đang tìm cách collect để đưa về làng Di Đà đó. Thì quý vị thấy rõ, mấy ông đó tự nhiên được cái một cái phước là qua đây rồi, mấy ông nhịn nhục lúc đó là không có, họ hồi xưa thì ăn chơi bao nhiêu rồi vô tù, rồi bây giờ vợ con nuôi mấy ông đó, rồi qua đây mấy ông bắt đầu đủ lông đủ cánh, từ từ mà rủng rỉnh. Rồi thời gian đó là thời gian thành công của con Hồ Di. Con cháu Hồ, tôi hỏi là qua là người đi bỏ báo, người đi cắt cỏ, rồi súng nhau ở cả chục người trong một cái apartment, cái hùng nhau riết là dư, cái bắt đầu mua nhà mua cửa, rồi bắt đầu rủng rỉnh, rồi bắt đầu con cái thành tài. Rồi mấy ông bắt đầu là cũng có dấu, bắt đầu là đi về Việt Nam áo gấm về làng. Bây giờ dồn qua dồn lại con mẹ này, hồi xưa mình ở tù đó thì nó vô nó thăm thì nó còn đẹp, tại mình lúc đó mình là cái còn xương bọc da thôi, phải không? Nó vô thăm rồi bây giờ nhìn ra nhìn lại đó, mình bây giờ cũng hàng 70, nhưng mà đàn ông 70 mà ở Mỹ này đó, nhộm tóc mặc đồ ngon lành lên, mặc quần ông đĩa đồ vô cũng thành ông táo vậy. Không? Giờ tôi hỏi quý vị á, lấy một ông HO đồ này ra nè, cái ông Sưng nè, ông Sưng đưa tay cho bà con coi đi. Giờ lấy ông này bao nhiêu tuổi? 72. Trong này tôi chọn bà 72 nữa coi, đấu ai đẹp hơn ai. Ai 72? Trong này ai 72 tuổi được coi. Bà Bến Tét này bao nhiêu tuổi rồi? Rồi lấy bà Bến Tét đấu với ông Sưng ai đẹp hơn ai. Nghe nói chơi ghế nó muốn gãy luôn. Thành ra cỡ như ông Sưng này về đó, mà đừng có cậu đầu đi tu á, về bên đó ha, trời ơi, tới nơi là mấy cô gái 25 tuổi chịu không? Chịu không quý vị? Chịu quá. Bắt đầu mới hư hỏng. À, bắt đầu mới hư hỏng. Rồi bắt đầu quý vị thấy tan nhà, tan cửa, dạy con không nghe. Thì quý vị thấy hả, khi mà mình khổ đó, mình ăn chay niệm Phật ở trong rừng á, tối về ngủ trên cái láng, mặc cái quần quả cát, cái gia tài của mấy ông lúc đó là cái lon Gigo, tôi nói xin lỗi rằng cái lon Gigo nó giá trị hơn là cái Mercedes bây giờ, ông tin không? Tại sao vậy? Tại vì cái lon Gigo nó đi ra ngoài á, mà gặp miếng rau rong cũng bỏ vô, gặp cái con về bắt lên là bỏ lên, cái đốt đốt nướng cái ăn nuốt vô. Đúng không quý vị? Cái lon Gigo là cái tài sản lớn nhất của mấy tù cái tạo, còn cái quần á, quần bao cát, mặc thì giá chỗ này chỗ kia, thành ra ngày nào mà nó kêu ra tù là đọc lĩnh tha là biết ngày mai, ngày đây đang làm, ngày mai đọc lĩnh tha, là lúc đó mới truyền lại cho cái thằng bạn nào mà quý nhất cái lon Gigo. Ha, thành ra từ đó quý vị có cái gì để mà quý đâu quý vị, sống rất là bình đẳng, thằng nào cũng giống nhau hết á. Tới giờ gõ kiển đi làm, thành ra từ đó quý vị không có gì để mất nữa, thành ra quý vị sống rất hay mà, làm việc để nuôi kẻ thù đó là Bồ Tát. Trồng cái hộp bắp mà mình ăn cái cùi, nó ăn cái hộp. Trồng cái phơi mì mình ăn cái lá mà nó ăn cái củ. Trồng cái gạo đó mình ăn gạo nó, mình ăn cá mà nó ăn gạo. Mình nuôi con heo á thì mình ăn cái bộ lòng, còn nó ăn cái bộ thịt. Thì như vậy nó không là Bồ Tát, cái còn gì nữa mà gặp nó không dám chửi à. Dạ bẩm thưa cán bộ. Thành ra vô phá cái ngã, từ đó mới tạo phước đức. Tạo phước đức con cái qua rồi, bắt đầu khi mà có phước thì nó báo đời, bắt đầu á con cái thành tông rủng rỉnh tới tuổi già rồi bắt đầu đi mò về Việt Nam. Thấy không? À, cái gì thấy rõ chưa? Bắt đầu gia nhà tan nát. Tôi đã quen nhiều đệ tử có 70 tuổi mà cổng mấy cô hai mấy tuổi có cái gì? Cổng qua tới nơi rồi là tôi thấy rõ là thời gian sau là tan nát liền. Đầu tiên nó chưa cổng qua thì vô công quả với tôi đó, còn làm này làm kia vài bữa sau đi cái tay cái nhà này đứng như nào. Bây giờ biết không, bữa khi ông kia vô tôi thắng này sao yếu vậy, ông vô ông đứng nhưng mà cái tay nó vậy. Cái lúc đó con nó ba con hả, mới về cưới vợ cái 6 tháng á, hồi đó cái tay đâu có vậy đâu. Tôi nói được rồi, kiếm một thanh diệp. Quý vị thấy rõ đi, cuộc đời nó như giấc mộng, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Rồi cái bắt đầu gia đình tan nát, quý vị thấy rõ không? Gia đình tan nát rồi bắt đầu là về đây là vợ nó chửi cho nghe. À, đó là bắt đầu lũi vô kiếm tôi, rồi vô làng Di Đà, rồi xin xuất gia, hiểu không? Đó. Thành nó tu rành cái đó lắm, tại đúng tâm sự hết. Bởi vì quý vị thấy rồi bắt đầu ha, có phước rồi bắt đầu là đốt phước. À. Thành ra là hồi xưa đó là quý vị thấy không, một lần mà vợ đi thăm là mừng lắm, tại vì á vợ mà nó không lấy cán bộ là quý ông có phước rồi, mà mấy ông sống nhờ mấy bà vợ thăm nuôi, tại sao mấy bà tám nó dùng báo tin Mỹ sắp bóc mấy ông rồi. Thiệt, tôi nói cái này ông xin nghe không, hồi xưa mấy ông sống nhờ cái hy vọng đó, Mỹ sắp bóc rồi. Nhưng mà ngờ Mỹ bóc vô kịp thì các công an đã bóc vợ mấy hôm trước rồi. Thành đối với sư phụ đó là khi cuộc đời mình hiểu ra đó, nếu hiểu không có cái gì, sắc tức thì không, rồi không tức thì sắc, từ có trở về không mà không trở về có. Bởi vì thấy rõ như ban ngày có cái gì giấc mộng mà. Hả? Bây giờ quý vị gá trong cái này là bởi vì quý vị tưởng là thật á. Thì như vậy cái người đó đang mê sai trong đó thì làm sao cho cái người đó hết khổ, làm sao đánh cho một hèo cho nó tỉnh đi. Hả? Làm sao đánh cho nó tỉnh quý vị? Giờ tôi hỏi quý vị nè. Bây giờ cô Hồng Long cũng đang mớ đó. Thấy không? Cô mớ cô bị ma rượt mà làm sao chỗ hết khổ thì cảnh ma đó. Làm sao vậy? Cô Diệu Nghiêm làm sao cho cổ tỉnh, cổ đăng. Khi mà mình bị ác mộng, bị ma rượt mình sợ không quý vị? Sợ dữ lắm. Thì làm sao cho cổ hết ác mộng? Lớn tiếng gọi tên em hả? Sư cô Hồng Long. Làm sao lớn tiếng gọi? Muốn lớn tiếng gọi là mình phải tỉnh ngủ, rồi mình cũng mớ bên đây nữa. Cô Hồng Long. Thì cô Hồng Long đó, cô hồi xưa là cổ cũng là coi như là có gia đình với người Mỹ, phải không? Phải không? Là cô Hồng Long cổ là có chồng Mỹ, phải không? Cổ đang thấy ác mộng, còn cô rồi đang mơ thấy trúng số. Thì một bên là mộng đẹp và một bên ác mộng. Thì muốn tỉnh vậy đó. Trong này bây giờ trong này người tôi nói thí dụ tôi đi ngang cái liều một khi là tôi đi, tôi qua mấy điện tôi thấy là chỗ này mớ, chỗ kia ngái tùm lum tà la hết. Mà muốn cho người đó hết cái cơn ác mộng đó thì cái người đó phải tỉnh đã. Cái người đó tỉnh thì mới làm cho cái người kia tỉnh được, còn mình cũng còn mớ mà. Hiểu chưa? Tức là mình phải kiến tánh, mình phải kiến tánh. Cái đầu tiên về kiến tánh là mình thấy có cái Phật tánh. Thì mình mới làm cho những người đang mê kia tỉnh được. Đúng không quý vị? Thành ra cô đang mơ mơ mà màng cô dậy, cô còn mộng vô tao mới trúng số thôi, ngày mai tôi đi lãnh 3 triệu. Nhưng mà bà này đang coi như là nằm mơ thấy thành. Người đó phải tỉnh thì mới làm cho những người mê. Cô đang trúng số hay gì đấy? Ồ, tức là phóng sanh 3 chim, 3 rùa, dế tới 500 con. Tức là mua thả đây đó phải không? Rùa, cô phải mua rùa Washington đó. Dạ, cái mua rùa của China là nó thả xuống đây là không có được. Vậy hả? Vậy lựa người khác vô mua. Phải vậy cho từng người riêng vô thì mới mua được rồi. À, có ý của nó là phóng sanh về suối thì dế thì thả đâu cũng được, rùa thì thả về suối, chim thì thả nó bay. Thì cái chúng sanh nào có duyên mình thả thôi. Thì 500 con dế, đừng có nghĩ con chim là có phước. Con dế cũng là một chúng sanh. Con dế này nó đau khổ lắm, tại vì ở đây người ta bán con dế để những người đi câu á, họ móc con dế vào để họ câu. Quý vị nghĩ cái đau khổ cỡ nào, người như mình mà lấy cái gì móc vô đầu mình để mình câu cá sấu. Đau khổ lắm. Thành ra có nhiều người nói tại sao mà thầy xã thả dế vậy, không có phước. Tôi nói con dế này là nó bán để người ta câu cá đó quý vị. Thành ra mình thả ngay trong rừng này thì nó là mình cứu cho 500 người thoát khỏi cái cảnh là bị móc lưỡi câu vào trong đầu đó. Thấy không? Cô Diệu Nghiêm thích nói cái gì? Cô đang chưa kiến tánh. Ý thầy nói đó, nó có hai loại. Ý cô nói là cô mới niệm Phật hả? Bây giờ tôi thí dụ thôi. Cô Hồng Huệ là cái người chuyên tụng Địa Tạng, lo cúng kiến ở làng Di Đà Indo phải không? Mà cổ có cái nghiệp đó lên đây rồi, cổ cũng thấy cái tháp Địa Tạng nó dù nó nghèo nàn, nó chỉ là cái trồng làm trên hai cái gốc cây thôi, mà cổ cũng sáng cái gì nghe tiếng mõ của vậy, cô gõ cốc cốc, cô gõ tới mấy tiếng đồng hồ. Thường thường người ta tụng Địa Tạng, người ta siêng tụng một quyển là giỏi, mà cổ đi thôi hai quyển, có khi ba quyển. Đó. Nhưng mà cổ tụng có người niệm Phật. Cái chữ niệm Phật nó khác ở nhà, tôi phân tích là có người đó là tụng Phật chứ không phải là niệm Phật. Tụng kinh là dùng cái miệng để tụng, mà khi nào niệm Phật là dùng cái tâm để niệm. Thành ra cái người niệm Phật đó, mình không biết họ niệm Phật đâu. Họ cười, họ đi, họ đứng, mà lúc nào niệm là nhớ, Phật là giác ngộ. Cái người đó không bị người ta gạt. Tôi thí dụ cái người niệm Phật, ví dụ bây giờ cô này tụng Địa Tạng nè, mà cổ đi xuống dưới, cô gặp thầy Tệ Quán, mà thầy Tệ Quán nó móc cổ, cổ cười, cổ A Di Đà Phật, thì cái người đó niệm Phật. Còn cổ tụng một ngày một bộ Địa Tạng ba quyển thượng trung hạ, mà xuống tới nơi, à, cha quỷ này mà còn ở trong làng là không đi rồi, khỏi làm tôi đi trước. Tôi nói thí dụ vậy, thì cái bà này bà sẽ độ được ai? Bà sẽ dụ, bà sẽ rủ ai quý vị? Bà rủ thêm một cái người đồng minh nữa, phải không? Là cái bà này chưa tỉnh mà. Tại vì bà này tụng Địa Tạng, mà Địa Tạng là gì? Một người mà chưa thành Phật, ngài không bao giờ chứng quả Bồ Đề. Một người chúng sanh còn ở trong địa ngục, tôi nguyện không thành chánh giác. Ngài Địa Tạng đáng lẽ thành Phật vô lượng kiếp, phải không quý vị? Thành ra bà tụng Địa Tạng, nhưng mà bà chưa có hiểu ông Địa Tạng là cái gì hết. Hiểu chưa quý vị? Do đó bà sẽ xuống, bà sẽ cứu, bà làm thêm một người mê nữa. Mê mà mê nó mớ. Có hai loại. Có loại mê mà mê không có nói ra tiếng. Thì bà sau khi đi xuống này xuống, bà kiếm người nữa. À, bà kiếm cái bà nào đó, bà nói, ê, tụng Địa Tạng với tôi đều có phước lắm. Thấy không? Tôi bảo đảm tụng Địa Tạng có phước lắm. Hỏi sao có phước vậy? Tại vì lúc đó là tôi tụng, tôi thấy là tự nhiên, bây giờ tôi muốn cái gì đó là tự nhiên, cái chư thiên báo cho tôi hết trọi à. Thấy không? Mấy người âm báo cho tôi hết trọi à. Thấy không? Thật ra chả có chư thiên là báo cái gì đâu. Tới khi mà tới giờ cô không tụng đó, mấy cái người âm đó, họ làm cho họ kêu cô dạy tụng. Cái chuyện nó không hề biết mà. Nó làm cho cô sốt sàng. Thành ra bây giờ tôi nói thí dụ nè. Tôi ngồi ở đây nè. Khi tôi chưa ngộ đạo, tôi chưa kiến tánh đó, tôi sẽ dạy cho quý vị đi để coi là đi vào bát chánh đạo hay đi vào tà đạo. Quý vị sẽ thấy tôi thế này nè. Thấy không? Quý vị thấy rõ tôi sẽ làm cái này nè. Quý vị sẽ coi có biết ông thầy kiến tánh không, kiến tánh sao không? Mấy ông cứ nghĩ rằng á, coi như là tụng kinh là có phước. Xin lỗi, tụng kinh có phước hay không là mình biết áp dụng từ cái kinh nó nói cái gì. Ông Phật ông chết rồi, ông Phật là cái gì? Vô thượng y dương, là ông Phật là cái người để lại cái toa thuốc, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Trị bệnh tham sân và si, có phải không quý vị? Đức Phật ra đời là ông, người nào gặp trực tiếp Đức Phật coi là gặp được ông bác sĩ trực tiếp trị bệnh. Nhưng mà bác sĩ đã qua đời rồi, ông để lại toa thuốc, mình gặp được cái toa thuốc do truyền, do con trai của ông bác sĩ, tôi là con trai của ông bác sĩ, để lại. Truyền tới đời tôi là 2.600 năm. Mà tôi dành cái toa thuốc này đó thì tôi trị nó hay, còn tôi nó nè. Người nào lại đó, trong đó có ba đứa con, một đứa thì nó đã kiến tánh rồi, nó biết nghề rồi, một đứa thì nó nói, ê, bệnh hả? Dạ con khổ quá, tự nhiên ở nhà chồng mà lấy vợ nhỏ, con thì bất hiếu. Bây giờ qua đây đó, lớn tuổi rồi, nó lại đẩy vô viện dưỡng lão. Thì bắt đầu nói nè, nghe đây, chú Đại Bi hay lắm, về tụng chú Đại Bi đi, nghe không? Rồi, về tụng chú Đại Bi, cứu khổ cứu nạn. Tụng một tháng trời, chạy vô nó, cũng không có đứa con nào mà nó mở lòng thương hết, ông xã cũng chả có bao giờ kêu về. Bây giờ Đức Đại Bi, ta nói chú Đại Bi linh nè, quý vị thử niệm Đức Quan Thế Bồ Tát đi, tại vì á, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, mà ngài đó, trong kinh ngài có nói mà, người nào mà cầm dao đâm mình mà mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, dao gãi từng đoạn có không quý vị? Bây giờ quý vị xuống nhà bếp đi, rồi niệm Quan Âm này biểu vào nhà bếp chém quý vị, dám để không? Hả? Như vậy đó, đứng chỗ nào? Hả? Đó là chỉ theo cái mê, phải không? À, Quan Thế Âm Bồ Tát là cái gì? Bây giờ tôi chỉ người có trí huệ nè. Cái lúc đó là vô cầm len với cái ông thầy đó, tưởng nó, bậy rồi, em tôi nó không hiểu gì đây nè. Ông già tôi cũng nói thế này nè, Quán Thế Âm Bồ Tát là cái gì? Ngài, nguồn gốc của ngài đó là một cái người con gái, rồi khi mà lấy chồng á, là tên là gì quý vị? Lấy chồng tên là gì? Thiện Sĩ. Rồi bà đó tên là gì? Thị Kính, phải không quý vị? À, bữa đó bên người Cao Ly đại hàng trong một cái quá thân. Quan Âm có ba loại nha, Quan Âm Diệu Thiện khác mà Quan Âm Thị Kính khác nhau, nhiều quá thân lắm. Thì bắt đầu là bà đang ngồi bên đây, rồi bà cắt mai, ông Thiện Sĩ đang nằm ở trên giường ngủ, phải không quý vị? Rồi bắt đầu đó, ông này là có một cái cọng râu kêu là râu tài, mà nó cái râu có nhiều người có cái một rùi đen, là có cọng râu nó mọc mất là trữ. Có quý vị, nó bằng ở đây nè, thấy không? Thành ra bà ngồi đó, bà nhìn chậm thôi, cái bà lại cái lấy cái kéo, thay vì bà đang cắt chỉ đó, bà nhào lại bà cắt cụm râu. Nhưng mà đang cắt râu như vậy thì ông thiện xỉu giật mình, ông dậy, ông bực lên cái ông, cái mũi dao mũi kéo nó trúng ngọn chảy máu đây. Thì ông ngồi ông bực giận nó, ông bớ người ta, con nhỏ này nó giết chồng, thấy không? À, là giết chồng. Mà cái bà này nó, bà bị cả gia đình đều ghét bà hết. Thành ra mà khi mà ông thiện xỉu la một cái là bà già chồng cũng nhào vô, em chồng vô đuổi mày về gia đình chồng. Vì cái người nước Cao Liên hồi xưa nó thuộc địa của Tàu, họ cũng trọng nam khinh nữ. Thì tôi hỏi quý vị nghe cái chuyện này á, quý vị có tin không? Ở trong này quý vị đã từng cắt râu mấy ông chồng rồi đó. Ông chồng ổng muốn uống cà phê không có đường thì quý vị bỏ đường. Ông chồng ổng muốn mặc cái đồ loại này thì quý vị bắt ổng mặc cái đồ loại kia. Tức là cái ý cắt râu chồng không phải là cắt đây mà bắt ông chồng làm theo ý mình. Mình tụng kinh thì bắt ông chồng phải tụng kinh. Mình ăn chay thì bắt ông chồng ăn chay, cho thấy là cái bà này là bả là cái bản ngã bà lớn lắm, hiểu chưa? Do đó bị đuổi về nhà, mà đuổi về nhà phong tục Cao Liên lúc đó không dám về. Thành ra bả mới chạy vô chùa. Chạy vô chùa xin tu thì cái ông hòa thượng á, ông nó không có được tu, tại cái luật Cao Liên lúc đó chỉ có người nam mới được tu. Bà này nó lỗi là bám trời không mời thiên đôi, tự cải trang làm đàn ông. Đi qua cái chùa khác mới xin vô đi tu. Thầy có phải là bà coi cái ông vua là lưỡi ngày xưa mà không coi ra gì hết, ông chồng bà cắt râu được thì bây giờ tới ông vua bà cũng cắt râu ông vua luôn. Bà giả trai. Mà giả trai thì lúc đó thị màu mới thấy cái ông thầy này đẹp trai quá, đúng không quý vị? Chứ nếu bà thường thảo được bà ngồi bắt thương mới vô, mà bà không chịu đàn bà đâu có thương thị màu được, rồi đó, thị màu về tư tình với một thằng nào mới du khống để nó bầu ra, mới du khống cho bà, phải không? Lúc đó bà mới bị đuổi ra ngoài cái hè, cái ông hòa thượng mới đuổi ra. Thì lúc đó bà nó ở cái tánh mình hồi xưa mình cắt râu chồng rồi, cái lệnh vua cấm không được người nữ đi tu, mình lại về nữ đi, thì bây giờ mình biết cái tội mình nó, bây giờ mình phải làm nhẫn nhục, mình chịu quan thôi, bây giờ cái tội mình nặng nó bây giờ, tại vì cái tánh mình hồi xưa mình gặp sửa râu chồng sửa lưng chồng, bà và chồng ghét thì bà kiếm cớ bà đuổi, bây giờ lực pháp mình cũng chống lệnh vua, thôi bây giờ mình chấp nhận, ông thầy nói gì mình chấp nhận. Từ lúc đó bà nhẫn nhục và bà trở thành là một người chịu quan, cho tới khi bà bệnh bà chết thì lúc đó người ta tẩn liệm bà mới biết bà là đàn bà, trở thành Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ đó người ta cầm dao mà mình niệm Quán Thế Âm thì dao gãy từng đoạn, người ta cầm dao mà mình cầm cái dao mình đếm lại thì đương nhiên dao này chém dao kia, còn ta cầm dao nó dạ chị muốn giết đi thì tôi nhắm mắt tôi sẵn sàng tôi trả nghiệp, có ai dám đâm bà vậy không? Bây giờ một cái bà nhà bếp nào mà bà cầm dao bà rượt rồi quý vị nó ngon hả, mày cầm dao tao lên đi tao kiếm cái súng tao bắn mày thì coi như án mạng xảy ra. Chị à, tôi biết cái mạng tôi nè, chắc từ trước tôi cũng quan trái đó, bây giờ chị giết tôi cảm ơn chị, phải không? Chị giết dùm cho tôi để tôi cái thân này nó báo tôi nhiều quá. Mình dùng cái hạnh Quan Âm, cái hạnh nhẫn nhục Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là mình quán xét thôi, không phải tự động cái gì nó xảy ra cho mình, do đời trước mình cũng đòi hâm đánh người ta mà quán chiếu như vậy thì cái bà kia dao gãi từng đoạn liền. Cái đó là cái người chánh kiến giải thích. Thành ra người mê lầm nói này, tụng đi ông già tôi cũng biểu tụng nè, tụng 108 biến, thấy không? Tụng 108 biến sẽ linh, cái đó không có linh rồi ha. Mà hầm lửa tụng kinh đó, đào cái hầm lửa xô xuống, lửa biến thành sang hồng. Bây giờ chút nữa tôi đào, tối nay là tôi đốt lửa trại nè. Rồi bà nào mà tụng đệ bi giỏi này nè, cô Nguyên Ngọc. Cô Nguyên Ngọc tụng đệ bi còn bắt ấn 42 thủ nhãn. Đâu giờ tôi đạp cô giới, cô có phỏng không? À, cái lửa nào mà nóng chính là cái lửa sân. Hả? À, quý vị nhớ. Tại vì lúc đó ông xã mình đang nổi sân, phải không? À, mình cứ thách đố với ông thì ông đạp cho mình vô là mình phỏng liền. Nhưng mà lần này là coi như là sao, mình nó dùng cái tâm của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mình nhẫn nhục. Ông nói có cũng dạ, mà nói không cũng dạ. Quan ức Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chịu quan, mọi giờ mình chỉ du khống chút, mình gửi về cho bà già mình có 200 thôi, nhưng mà mình vô tình cái hồi báo nó về, phải không? Về hồi báo nó về rồi đó, rồi cái số 2 mà nó viết thành số 7, phải không? Giống giống vậy là ông chửi mình 700 kệ, mình cũng im lặng đi, chữ mẹ mình mày đùa mày nuôi mẹ mình, nhưng mình im lặng đi. Thành ra có phải là mình nó đang ở trong hầm lửa mà mình á, những lời nói của ổng á không làm cho mình nghĩa là bị nghĩa là lay động, có phải là mình biến lửa trở thành sen hồng gần bùng mà chẳng hôi trong 10 bùng, có phải là lửa diệm biến hồng liên hay không? Hả? Hả? Còn mình á, chồng á, Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không ăn cơm khê. Có phải ông bà mình nói câu đó không quý vị? Còn mình cứ thêm lửa thì coi như là lửa biến thành lửa, mà chính là cái lửa xăng đó quý vị. Hãy chờ hay khi hiểu kinh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy nó hay lắm. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tấm đà la ni. Thiên thủ là có ngàn tay, thiên nhãn là có ngàn mắt, phải không quý vị? Mình chỉ có một con mắt thôi. Con dâu của mình á, mà nó nấu cơm sống là mình chửi đồ con cái mẹ mình không biết dạy. Mà con gái mình á, mà nó nấu cơm khe cái mình quảng hồn mình chạy xuống, để đi mẹ chữa cho mình nấu đồ khác. Như vậy mình chỉ có hai con mắt, một con mắt lé, một con mắt bù lạch ăn nữa. Mà mình phải nghĩ rằng nếu mà con dâu này nó là con gái của mình thì mình có chửi đồ con cái mẹ mày không? À, quý vị thấy rõ. Mình mà có nhiều bà vô chùa thì nói, thầy, con có phước lắm, hỏi sao vậy? Trời ơi, thằng rể con nó sợ gái con, nó sợ vợ lắm. À, nói gì nó nghe đó, trời ơi, mừng lắm mẹ mới giỏi vậy. Tôi nói là có phước. Đó là mình thấy con gái mình mà ăn hiếp chồng á, mình mừng. Mà mình thấy con trai mình á, con nó vô nó khóc, trời trời, thấy con tôi mà thằng con trai con hồi nhỏ tôi lớn con không cho nó giặt quần con, giờ nó đi giặt quần con vợ nó thì nghĩ có tức không? Ông trời ngó xuống mà coi. Tôi nói ngó coi cái gì? Bà mới khoe tôi tiền trước. Làm con gái bà có phước. Bà vô bà kể, bà nói thầy coi nè, tôi coi địa lý xong cái coi, bà thầy nó là rẻ sướng lắm thầy ơi, nó đi làm hai giấc về nó còn giặt đồ đủ này kia đủ hút bụi. Thì bây giờ á, con dâu nó làm đây bà phải vui chứ. Bà tụng, con tụng kinh hàng ngày mà sự nghiệp không hết, thiên thủ thiên nhãn vô, bà phải có ngàn con mắt, vì bà nghĩ là con dâu của mình cũng là con của mình, thì bà có thiên thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt, thì bà đang tụng kinh, bà vô ngại đại bi, cái tâm bà là mở rộng đại bi, thì bà đang là tụng chú đại bi, phải không quý vị? Hiểu chưa? Đó, thì bây giờ cái người tỉnh là sao? Người mê nè, ở trong đây tôi nói rõ, người ngu là làm thầy của người ngu đó, đại ngu làm thầy của tiểu ngu. Bằng chứng là vậy nè, cái ông đó mà uống hồi xưa tao, chồng con nè, đưa tay coi đại ca, đưa tay coi đi, cậu đầu giờ tu theo thầy đó, hồi xưa con uống ngày mấy lon là mấy lon bia, đúng mình nói thiệt đi, 24 lon, thì cái thằng mà nó uống 20 lon nó kêu con là cái gì? Sư phụ. Phải không con? Thì cái thằng uống 20 lon á thì thay gì á, 28 tuổi mới chết, mà thằng uống 24 lon 20 tuổi chết thôi. Bây giờ thấy đâu rồi, cái thằng mà có một con vợ nó kêu thằng hai con vợ là kêu sư phụ. Phải không gì? Mà thằng có hai con vợ kêu thằng bốn con vợ là sư phụ. Thì như vậy đó, một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, ba vợ ra chuồng heo mà nằm, cái thằng ra chuồng heo mà nằm vậy mà mấy người kia kêu nó là sư phụ á. Bởi vì cái ông kia nói, thầy ơi con uống ngày là 24 lon, bởi vậy con là có như có nhiều đệ tử, mà tưởng gì đệ tử sao, tại vì nó nể này uống nhiều. Thì chẳng bao lâu thì ta thấy nó vô mặt cái bụng cứng ngắc, bên nào con bị sơ gan cổ chướng. Như vậy quý vị thấy rõ không, người ngu, thằng đại ngu là làm thầy của tiểu ngu, đại trí là thằng thầy của tiểu trí. Quý vị để ý giùm coi đi, chứ đừng có nói người ngu mà không có người tôn sùng. Có nhiều ngu lắm, nhiều nhiều chùa. Quý vị thấy mấy ông thầy ngu cho coi, tôi kể cho nghe nè. Có nhiều thầy ngu lắm. Ngu đi nè. Bắt đầu cái ông thầy đó từ Việt Nam chân ướt chân ráo qua, thấy không? Đi qua tới đây, tại vì chùa của mình á đang ở trong này, thấy không? Rồi cái tự động đó là thấy ông thầy trụ trì khổ quá, tụng kinh ngày hai ba thời, bắt đầu đệ tử nó sẽ về bảo lãnh. Ông trẻ trẻ bây giờ hòa thượng cũng cỡ là 60-70 thì chết rồi, bây giờ kiếm người. Mấy bà thúc cái ông thầy đó, ông về ông bảo lãnh, ông bên kêu hàng. Qua tới nơi rồi đó thì chừng 2-3 tháng sau nó có hai phe liền, có không cái gì? Tại vì hòa thượng bây giờ ông già, ông tụng kinh không nổi nữa. Rồi cái gì với tôi, ngày nào đó tôi hết tụng kinh nổi rồi, bắt đầu kêu bảo lãnh qua bố thầy, cái là ông thầy trẻ tụng hay hơn. Rồi bắt đầu á, Phật tử từ từ cái bắt đầu á là chia là hai phe. Một nhóm thì nói cái gì cũng phải là ăn trái như kẻ trồng cây, cái chùa này có là nhờ có thầy Thông Lai, cái vô sinh tơ có về Thông Lai, nhưng mà ổng giờ ổng già quá rồi, ổng lẫn luôn rồi, không biết gì hết nữa. vô biểu phô qua đời cái đầu mỏng đời cái đầu gối. Hỏi sao vậy? Hồi đó tao thấy ông rờ cái đầu cũng làm phô qua nóng, bây giờ ông cũng vô ông rờ cái đầu gối. Ông rờ cái đầu gối mà xã tao thì tụng xong hỏi nóng không nóng cái đầu gối, tao đâu cần ông tụng đâu. Ông rảnh rồi. Rồi bây giờ thôi thì theo ông kia rồi cái bắt đầu thời gian thì hai nhóm đánh nhau. Đánh nhau rồi bắt đầu cái nhóm mà theo ông kẻ mà thôi bây giờ thầy đi theo tôi đi. Ha. Cái nhóm này nó theo ông kẻ nó, mấy bà già theo thầy trong lai, phải không? Rồi cái nhóm trẻ là đi qua thì theo nó mua miếng đất, mua cái nhà nhỏ nhỏ, phải không? Hồi xưa đó, nếu mà tỉnh táo thì tội gì mua, bây giờ bắt đầu mua xong đó thì bắt đầu nợ nần để chồng chất, phải không? Đừng có nói gì, nói cô Diệu Khai với cô Từ Hương thấy rõ. Cười trốn rồi. Biết làm sao không cái gì? Cô Nguyên Thiện là đại đi sư Nguyên Thiện đã có một cái chùa ở bên Indio, có một cái chùa nữa ở bên Texas, phải không? Rồi cô có một cái chùa nữa mà tự động mấy bà này thấy thì cô bỏ cái bà địa bàn hoạt động ở San Jose mới rủ đi sư Nguyên Thiện mua cái chùa mới. Thì bây giờ mấy người này rầu lắm, ngồi đây làm cho thầy chứ bụng dưới không biết Phật tử bữa nay đông không đông, rồi có tiền trả bill không có lò chết. Vì thế đó không? Thương thầy nó khổ như vậy đó. Tôi nói chuyện mà hơi tôi chỉ nói tới đó thầy, thì tôi nể tình cô ngồi đi làm cho tôi. Chứ không nể là tôi đem tôi mổ luôn cho chết luôn. Không, nói cho vui đó là những cái mà chúng ta dính rồi, khi mà làm vô rồi đó quý vị biết sao? Bắt đầu là nợ vài trăm ngàn đô, rồi bắt đầu là bà này bà kia lung sung làm sao, mới đầu mới chạy mới đi kiếm Phật tử về. Rồi bằng làm sao trả nợ đầu tiên là bà đó, thì bà biết có bánh không, rồi là bánh ít, bà biết là bánh tét là bánh tét, và bánh ú bà chiên chả giò. Rồi thay gì mà lúc trước á mà chưa có thỉnh ra thế thì sáng vô Lăng Nghiêm, trưa A Di Đà, chiều thì vô Lược Thọ. Bây giờ sáng tập hợp lại bữa nay đó, coi chỗ nào xeo lá, chỗ nào xeo nếp. Bắt đầu mua về chỗ làm nêm làm chả sắt sục, làm như vậy 3 tháng ra được mớ tiền, phải không? 100 đồng bánh tét là lời nhiều lắm, là vài trăm đồng, mà ngàn cuốn chả giò cuốn rồi có 10 sen à, làm cho đã đừ rồi cái bắt đầu gom gom khá khá chút cái gọi cho Phật đồng. Gọi Phật đồng bây giờ chỉ có Phật đồng là trả ốp, phải không? Đúng không quý vị? Bắt đầu liên lạc với những người mà tổ chức Phật học, cái đầu tiên là 15.000 đô la, có không quý vị? À, kế đó là muốn một MC 3.000 đô la cho giỏi, rồi ca sĩ là phải Barry By Night hoặc Asia. Điểm lui điểm tới ca sĩ Asia mà có tình cảm lắm, nó Phật tử thì nó lấy 2.000, mà nó phải Phật tử là 3.000. Ở như vậy là phải khách sạn, khách sạn phải 5 sao. Rồi máy bay phải bút cho nó là mỗi người sâu 10 người ca sĩ là vừa tiền máy bay, vừa tiền nhân nghĩa này kia là cũng phải 3.000 người nữa, rồi là coi như là 10 người là hết 30.000. Cộng với cái tiền mà Phật Ngọc lấy 15.000 nữa, đúng không quý vị? Là 45.000. Thành ra vô tình mấy bà già, mấy cái ông thầy thai gì á, lo tu lo hành, làm cho đã đừ rồi là ca sĩ nó ăn mẹ hết trời. Có thấy cái đó là cái ngu không quý vị? Hả? Ít lợi gì hết á. À, thành ra đó, ông thầy thì thiếu nợ như chúa chổm, mà vô đó ông thầy không ăn tối ngủ không biết ngày mai coi như nó phọt lô hồi nào, mà đọc sớt còn ăn. Con là tỳ kheo thích đủ thứ, xin dân sớ này lên Phật tổ Quan Âm cầu nguyện cho cái chủ tiệm nail kia đang 3 tháng không có trả tiền nhà, cầu nguyện cho cái bà kia bà thua bài hết, bà thì nợ visa hết 5.000 đồng. Lúc đó Phật Thích Ca nói: ê, mày nợ bao nhiêu? Dạ con nợ 800.000. Mày nợ như chúa chổm mà mày đi cầu siêu, đi cầu an cho cái bà kia nợ có 300.000, mà mày nợ tới 3 triệu nữa. Quý vị thấy nó vô minh cái chỗ đó không? Ai trói buộc quý vị là cầu giải thoát? Hả? Quý vị thấy rõ cái là cái điên đảo của chúng ta, là niệm Phật cầu không linh. Quý vị thấy rõ không? Rốt cuộc rồi mấy bà già bị bóc lột hết trọi, thức khuya dậy sớm, làm neo làm bánh gói đồ rồi nói ra, rồi làm như là 30 bà già đó làm cả tháng trời, con ca sĩ vô nó càng bản mà lấy hết trội, có không quý vị? Hả? Mà nó ăn trên ngồi trước, rồi rốt cuộc rồi đó mời một số tăng ni từ Việt Nam qua, tăng ni từ Việt Nam qua mà nghe nó được đi qua Mỹ thì giữ Phật Ngọc rồi nó cho đi liền mừng lắm. Rồi mấy người đó, đó lại là ngồi lại làm bồi bàn cho mấy ca sĩ, nó ca xong nó ăn nữa quý vị. Hả? Quý vị có thấy cái cảnh là tôi không nói đó thì thôi, mà tôi nói ra là tôi nóng máu, tôi muốn chửi cái cha luôn. thuật ngọc. Cái đó là những cái mà tệ nạn trong Phật giáo đó, bây giờ có tin không? Hả? Như vậy bây giờ ông Phật á là Phật hoài. Ngay cả Đức Phật Thích Ca còn tại thế mà La Hầu La cũng phải đi tu, vợ của Phật cũng phải đi tu, mẹ của Phật đi tu, ai ăn lấy no. Mà bây giờ đó, ông Phật Ngọc này đó, là quý vị đang chửi Phật Thích Ca đó. Phật Thích Ca có phải bỏ ngay vàng điện ngọc đi tu không quý vị? Vào rừng, tu ở trong rừng, 6 năm khổ hạnh, trở về hoàng cung cũng không ở trong hoàng cung mà cũng bưng bát đi ăn đến nỗi vua Trịnh Phạn nói con làm nhục cái dòng họ của ta, con là vua ngày xưa, con đi trên những sớt voi, thần dân thấy con là quỳ lại, giờ này con cứ bưng bát xin ăn. Ngài nói con bây giờ bỏ ngôi vị vua, con đi bưng bát xin ăn, vì tất cả những người này đều là cha mẹ nhiều đời của con, bây giờ con thành Phật, con muốn gieo duyên với họ, thành ra con không còn là con của vua Trịnh Phạn mà con của tất cả chúng sanh. Người nào mà lớn tuổi hơn con là người đó là mẹ con, người đó lần nào lớn tuổi hơn con đàn ông là cha con, thành ra con không còn, con là cắt ái ly gia rồi. Thành quý vị thấy rõ, Đức Phật Thích Ca ghét ngọc cái ngà, bây giờ mình lại đem cái ngọc ngà ra để mà mình lấy hình thờ vào. Những cái đó là những cái sai. Cái ông, cái chùa nào mà tổ chức Phật ngọc, ông thầy nào tổ chức Phật ngọc, bà nào cũng học Phật, cái người đó ngu hay là người trí quý vị? Ngu. Hả? Quả thật ông Phật ngọc mà linh đó thì tôi bỏ hạ đạo liền đó nha. Quả thật nếu mà lái ông Phật ngọc mà linh mà ông Phật đá này nè, ông Phật đống rồng này mà không linh á, là tôi lột áo tôi ra đời liền. Tại vì ông Phật này ông còn trọng nhà giàu khinh nhà nghèo, ông chỉ dán điểm xuống những cái gì mà ngọc ngà, còn cái này ông bỏ. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Từ đó quý vị sẽ thấy không ông Phật là cứu quý vị mà chính quý vị cứu quý vị. Hả? Quý vị thử coi, quý vị đang là một cái người tham lam ganh tị tật đố, đi đâu người ta ghét thì giờ muốn người ta thương bỏ hết tham lam ganh tị. Quý vị là cái người ngã mạn, coi mình là cái rốn vũ trụ, đi đâu mình cũng coi thường. Bây giờ mình hạ cái bản ngã, chiếu kiến bản ngã dây không, đi tới đâu dạ thưa chị thưa em, giống như cái bà bán hàng trên đó đó, sáng rồi bán á hả, cà ri ế đưa cho bà bán hơi cũng hết, chả giò ế đưa bà bán hơi cũng hết, bún bò ế bà bán hơi cũng hết. Có phải là bà vô đây bà đâu có tiền mà bà bán bằng cái lời nói ái ngữ? Em vô ăn đi, cái mặt bụng quá, ăn giùm hai tô bún bò là hết bụng nhỏ, nó ăn xong ngày sau nói xui ông, giờ bụng con nổi xui. Nói dẻo kẻo à, đó là bà cúng dường bằng cái lời nói. Thành ra từ đó quý vị thấy rõ không? Chỉ có quý vị tự tu, chỉ có quý vị tự coi như là quý giác ngộ, quý vị hết khổ thôi. Quý vị đang bị người ta ghét. Bây giờ trong này nè, bà quỷ báo nè, đang bị người ta ghét nè. Tại sao vậy? Hồi chưa xuống ăn á, đã mình là cái thân ở trong đó, mình không có member mà xuống ăn cái gì nghe rồi canh ngon nó lứng 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 chảy xuống chèn vào đấy trước. Ta ghét. Thấy không? Đó, thành ra từ đó bà cứ chơi mà lớn, tại vì bà cứ nghĩ là như vậy, nó tập khí của bà. Nhưng mà rồi ở muốn cho thương, lại Quan Âm cũng hết, Tụng Địa Tạng hết, mà bắt đầu mình khôn đau, mình biết mình không là gì. Tôi chỉ là tu để thành đất. Từ nay bà muốn người ta thương, tu để thành đất chứ tu đứng đường thành Phật. Tu để thành đất, đất sẽ nhận tất cả là những cái gì dơ, đất nhận tất cả những đàm giải nước miếng, đất nhận tất cả những cái gì dơ bẩn để biến thành hoa của Phật. Còn tu để thành Phật chỗ này có người. Còn ngoài ra nếu muốn thì tự mình đóng thêm mấy chỗ nữa. Cái gì nhớ, tu thành Bồ Tát, tu thành cái gì đó là đau khổ ngay, mà tu để thành cục đất cho thầy đi, là quý vị sẽ được người ta thương ngay. Đó. Từ đó cái đạo Phật tôi nói rõ, bữa nay kinh Pháp Hoa là phải chỉ ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến cho thầy đi. Vậy ông Phật làm cái gì? Mình xuống dưới. Phải không? Bình thường mình không có cái bản ngã. Tất cả quý vị là chúng ta khác nhau chỉ bộ đồ thôi. Hả? Bây giờ tôi nói tất cả người nữ. Giờ quý vị vô tù ở mà nó nhốt vô rồi, trước khi mà nó vô cái trại nó bắt quý vị lột đồ thì giống nhau hết. Chúng ta không có gì khác, mà đàn ông cũng vậy nữa. Thành ra chúng ta khác nhau cái bộ đồ và cái bằng cấp và cái gì cái đó, mà nó dựa lên cái hơi thở quý vị là mất hết. Tôi đang đứng chủ trì cái hệ thống tầm quyên này. Ở dưới Indo có 70 phòng và 5 mẫu đất cầu mô sổ. Ở bên làng Di Đà Con Rô 50 mẫu đất, ở đây 33 mẫu đất. Nhưng mà nó dựa trên cái hơi thở thôi. Ngày nào hơi thở vô tôi còn, tôi mượn, tôi trả, tôi mượn, tôi trả. Mượn được, trả được thì còn sống. Mà mượn được, trả rồi mượn không được, tôi thành xác chết. Thì tôi chỉ còn nằm ở đây cho tới, nghĩa là khi mà tôi ra nhà hoàng. Ra nhà hoàng xong rồi, đệ tử nó thương lắm, nó cúng cho 49 ngày, rồi lên bàn thờ. Và tất cả cái này đều thuộc về thầy Tuệ Minh, cô Hồng Đức và coi như quý vị tự tăng ni hàng chữ Hồng của tôi tự bầu ra, quý vị thấy rõ không? Không có gì của tôi hết. Mà nếu mà tôi bám vào cái này của tôi đó, thì tôi sẽ tái sanh trở lại, tôi khổ vì cái này. Mà soi thấy cái này không thật thì có gì đâu mà buồn quý vị. Thành ra quý vị đau khổ vì thằng chồng nó phản bội là tại quý vị chấp con vợ là thật. Cái nhà bị phọt lô quý vị đau khổ thì chấp là thật. Nhưng mà trước qua khi qua đây quý vị có nhà không quý vị? Rồi tôi hỏi cái ông kia, hồi xưa không có vợ đó, ông có khổ nghe không? Là lúc trước không có vợ xong tự tử chết, bây giờ vợ bỏ là tự tử chết. Rồi lúc đó thi đậu, không đậu cái bằng kỹ sư đó thì là không chết hoặc đi không có. Bây giờ thi rớt là tự tử chết, làm sao vậy? Cái đó là cái vô minh của mình. Quý vị đang hạnh phúc mà quý vị không có biết. Cái những cái gì quý vị đang có. Hỏi những người đang bị ung thư, họ cầu cho họ hết ung thư. Có không quý vị? À, quý vị ăn được, bỏ tử không ung thư. Mắt vẫn thấy được, tai vẫn nghe được. Quý vị tứ chi vẫn còn đi chỉ chuyển được. Quý vị hơn cái người ngồi xe lăn. Quý vị còn đòi cái gì nữa? Đòi đủ thứ để quý vị khổ. Từ đó chúng ta tu là gì? Chúng ta nhìn thấu, buông xuống dùng cho thầy tự tại tùy duyên niệm Phật. Mà cái người niệm Phật thế này mà dùng câu niệm Phật để chi? Niệm tới chỉ vô niệm kia họ chửi mình niệm Phật. Ví dụ người ta chửi, bà Hồng Bể này tu hú. Ai gì là Phật tôi tu hú. Như vậy là dùng câu niệm Phật. Mà khi mà không chửi thì không niệm. Chứ mắt kia mà niệm. Có nhiều bà thì tôi vô chợ tôi thấy đi trong chợ lựa rau mà cũng niệm. Rồi đổ xăng cũng niệm. Cái đó réo hoài Phật Di Đà cũng khổ lắm. Dùng cái câu niệm Phật để mà dẹp cái câu niệm ma. Dùng cái câu niệm Phật để dùng dẹp đi cái tập khí mà ưa nói chuyện bà Tám. Thành ra niệm mà tới chỗ vô niệm tức là mình không có sử dụng câu đó nữa. Mà đa số đó bây giờ ai nói xấu mình già mô Phật. Bà Hồng Huệ tu hú, già mô Phật tôi tu hú. Bà đồng bà Hồng Huệ tụng kinh dở, mô Phật tôi tụng kinh dở. Cứ nói như vậy đi thì câu niệm Phật đó áp dụng nó còn hoài ra. Hỏi quý vị bây giờ quý vị nhức đầu quý vị uống thuốc Tylenol loại A, loại B, loại L, loại tri. Mà hết bệnh rồi uống thuốc thành bệnh không quý vị? Thành bệnh. Hết tới lúc nào phải bỏ thuốc. Còn lúc nào phải niệm Phật. Cái câu niệm Phật nó hay lắm. Nó hay là tại vì nó cột cho cái tâm mình vào cái câu niệm Phật. Mà niệm Phật thì có phước. Tôi nói thẳng luôn. Tôi không phải tôi không niệm Phật. Nếu mình biết cái trình độ mình ưa nói bậy nói bạ thì mình dùng câu niệm Phật. Mà niệm Phật tới cái chỗ mà vô niệm á, là không phải làm sao mà vô niệm thành người thực vật. Niệm Phật tới cái chỗ mà mình á, tâm mình không có dính mắc vào cái lời khen tiếng chê. À, tâm mình vô niệm tức là không còn niệm khen như vậy, niệm thương và niệm ghét. Thì lúc đó mình buông luôn câu niệm Phật. Còn nếu mình còn cột câu niệm Phật thì mình vẫn giảng sanh mà về cái loại hạ phẩm đó quý vị. Hạ phẩm nha, không vẫn được giảng sanh mà vẫn kẹt vào cái loại hạ phẩm. À, vì chúng ta vẫn còn kẹt vào cái chấp pháp. Nhưng mà tôi khuyên quý vị, trình độ quý vị nên niệm Phật cho tôi. Tại vì mình chưa có phải là cái loại cao. Tôi khuyên rõ ràng lắm, mình phải biết mình là ai. Nên niệm Phật. Tại vì dấp, có nhiều người họ niệm cái là họ, như cô Diệu Trung á hả, mà cô dấp như cái cũng nói, mà lại Phật cứu con chứ không cứu ai hết. Cô mà đi cô dấp cái gì, à Phật cứu con. Cũng như bà này Phật cứu con. À, nhưng mà họ niệm về riết họ quen. Có người đó, hồi xưa mình chữ thề, đụng cái mình dấp chân mình cũng chữ thề. Thì bây giờ mình dấp đất, dấp ngã mình niệm Phật, cái phước nó nhiều hơn. Tại sao mình lôi mẹ người ta ra mình chửi? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái đó nó có công đức. Mà lâu ngày rồi đó. Nhưng mà đối với cái thầy đó mà người tu cao hơn chút nữa đó. Thì cái người đó bình tĩnh, an lạc. Đầu tiên niệm Phật không cần phải là vô niệm. Mà niệm Phật chỉ cần có chánh niệm cho thầy đi. Nghĩ tới những gì chân chánh, đừng nghĩ những gì tà bậy thôi. Là nó dễ làm hơn. Mày biết cái gì vô niệm, quý vị thành cái thực vật làm được. Mà niệm Phật chỉ còn là chánh niệm chứ không còn tà niệm làm được không quý vị? Là từ chánh niệm, rồi từ từ chúng ta tạo sẽ là chánh niệm, tạo ra chánh nghiệp. Từ chánh nghiệp chúng ta phải đi vào trong cái thế giới cực lạc. Muốn về cực lạc là quý vị phải hết tham sân si cho thầy đi. Có nhiều bà mà trong niệm Phật Di Đà để mà mau giảng sanh, cái loại đó cũng không giảng sanh vì còn tâm tham. Niệm Phật giống như vàng rồng không xen một cái niệm gì trong đó hết. Niệm Phật mà thấy Phật á, Di Đà tới rước thì cũng dạ con biết rồi. Ngày báo cho tháng tới là ngày 12 giờ trưa, mình cũng vui vẻ mình niệm Phật. Mà niệm Phật tới bữa ngày là Phật Di Đà nó mày, ông đủ sức lên tới thượng phẩm là đừng niệm nữa. cũng phải niệm Phật luôn. Thành ra cái câu người ta nói gặp Phật giết Phật, cái người niệm Phật gặp Phật giết Phật là sao? Không kẹt vào ông Phật chứ, nếu mình trụ vào ông Phật đó là ông Phật ông giả dụ mình đi à, hiểu chưa? Gặp ma cũng giết ma nữa, như vậy đó thành một cái khối, là cái người đó mới dẫn sao. Còn từ nay quý vị đừng có bao giờ bám vào cái là ỷ lại ông Phật này Phật kia không có đâu. Quý vị lại Phật có phước là tại sao lại Phật có phước vậy? Cái người đó dẹp cái bản ngã. Quý vị tin có những người bước vào sân chùa không bao giờ lại Phật không? Có không? Người đó cái ngã mạn cỡ nào quý vị? Tại sao mình lại ông Phật này? Mình mà làm ngôi vua, mình có dám bỏ ngôi vua đi không? Mình á, có một cái tài sản cả một cái nước mà vua cách đây 2000 mình dám bỏ không? Mình lại ổng tại vì mình thấy mình không bằng ổng. Không bằng ổng. Ổng chết á, ổng biết trước mấy tháng quý vị? 3 tháng. Đủ lại không quý vị? Bây giờ có người nào mà họ báo trước 3 tháng nữa họ sẽ chết, mà đúng 3 tháng nữa họ sẽ chết. Họ chết rồi họ còn di chúc đệ tử này kia rồi họ nằm nghiêng thì họ chết. Rồi chết rồi lúc đó đệ tử những người như tôi ngày nào tôi nói 3 tháng nữa tôi chết. Phải không? Tôi chỉ cần nói 3 tháng nữa tôi chết mà mới tôi đi địa ngục hay là lên đạo không cần biết. Mà tới ngày giờ nói đệ tử tôi đều kéo về hết, đông lắm, 3000 đệ tử kéo về. Nhưng mà còn kẻ con đứa nào nó chưa về được là tôi đang nằm chết vậy, cái là tôi nói bỏ vô hồn rồi, cái tự nhiên á chuẩn bị đẩy đi thiêu, cái tôi nói lúc đó chẳng hạn như bây giờ bà Hồng Huệ bà về bà ghẹo kìa, mới nói con không thấy sư phụ, cái lúc đó tôi thò cái chân từ trong hồn lòi ra cho bà rờn cái. Phật làm chuyện đó với ngài Ca Diếp đó, đủ lại không quý vị? Rồi chư thiên cõi trời xuống rồi rải qua rồi đủ lại không quý vị? Lại rồi, bỏ vợ bỏ con bỏ ngai vàng địa ngọc ở trong rừng là đủ lại rồi, nội mình dung rừng mình ở mình thử mình cũng sợ ma rồi đó, thấy không? Thành ra những cái đó là cái người mà không lại Phật là cái người đó ngã mạn. Ông Phật mà coi không ra gì thì ông già vợ coi ra cái gì, con mẹ vợ coi ra cái gì. Cái người đó là đi tới đâu cũng vì cái bản ngã mà làm cho người ta khổ. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ai trói quý vị mà cầu giải thoát vậy? Hả? Ở trong này, bây giờ tôi đem chuyện cô Thiện Liên nè. Cô đáng lẽ cô xuất gia cái tới 2-3 năm rồi phải không? Mà bây giờ cô kẹt cái bạn đời của cô ở bên Tây Đức, phải không? Thành ra giờ ai trói cô mà cô không chịu đi luôn này cô nghe. Ai trói Phật Di Đà trói hay là ai trói? Hay là bên kia ổng kêu mấy cảnh sát Tây Đức nó kè súng. Ai trói cô mà cô chưa chịu đi? Không ai trói tại sao chưa chịu đi? Cái nghiệp trả chưa hết. Rồi. Tôi điểm kiếm từ người nữa tôi hỏi, mấy người đi tu là tôi không nói mấy người chưa tu. Ở trong này ai mà chuẩn bị sẽ đi xuất gia mà tại vì hoàn cảnh chưa đi được nữa ta coi. Ai có tư tưởng muốn xuất gia? Đâu đâu cô gì đó? Cô tính Mỹ. Tại sao cô chưa xuất gia? Ai trói cô? Ông xã cô trói cô, không cho xuất gia hả? Lâu đưa cái máy tôi hỏi coi ai trói mà cậu giải thoát? Phải ông xã cô trói cô lại rồi không cho đi chùa tụng kinh như Phật. Không trói cô. Ông trói cô là ông trói thì sao?
Con nói cho ông cái này nè, con nói em chờ ngày nào đó anh cho đi thì em đi liền.
Em chờ anh một ngày nào đó anh cho đi thì em đi liền.
Đi vô xuất gia.
Đi xuất gia.
Đi xuất gia liền thì ông mới nói là bà còn cái nợ bà không được đi. Chừng nào mà tôi hết hơn bà thì bà mới được đi. Cái con mới nói gì nè, con mới nói anh vậy là anh không có thương, anh thương lại mới cho em xuất gia mới thương, còn anh bắt em ở ngoài đời này là
bây giờ thương. Tôi mời cô Thánh Mỹ đứng lên để tôi thí dụ. Cô đứng lên đi, cô đứng lên, tôi chỉ cô đứng lên. Cô đứng lên là cô đi lên đây, cô cầm microphone cô đi lên đây là tôi không, tôi giảng pháp có phước lắm. Cô đứng lên đó là để cho cô đứng. Quý vị nhìn kỹ cổ nha, nhìn kỹ cái tướng đi cổ nha, để cô còn thương con chỗ nào nữa là... Đi lên đây, đi đi đó, đi đi hàng hai mà bước hai hàng đi đi đó đó. Tôi thấy cô sắp đi tới nhà hoàng rồi mà ổng còn chưa tha, đi không nổi rồi quý vị thấy không? Bây giờ tôi thấy rõ ràng cô đi từ dưới lên đây mà cô đi cỡ đi, tôi biểu đi hàng hai mà cô đi hai hàng rồi.
Con nói ông hoài chứ mà giờ ông nói gì nè, bây giờ ông cũng hiểu Phật pháp chút định. Ông mới nói anh.
Bây giờ tôi hỏi thiệt nha, tôi không có nói là nói sự thật. Ổng bây giờ với cô này bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 73.
Cô 73, ổng bao nhiêu rồi?
72.
Rồi, cô lớn ổng 1 tuổi.
Dạ.
Phải không? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi là bây giờ đó, cái chuyện mà vợ chồng còn không?
Dạ còn.
Ôi, chứ còn rồi.
Dạ, chứ sợ. Không đó, tôi chứ mượn. Con không có muốn.
Cái này chúng ta nói không phải là...
Yeah.
Cái chuyện là Phật đâu có cấm cái chuyện tà dâm, mà này là chánh dâm mà. Quý vị thấy không? Thành ra đó là cái chuyện này là hợp pháp, không phải tôi nói là tôi nói tới cái tuổi này rồi đó.
Dạ thưa sư phụ, con hoàn toàn
hối gì là ông Dượng.
Thì con có nói ông gì nè, con có nói em không có bao giờ muốn chuyện này, nhưng mà ông nói giúp anh đi, tại vì ông có là ông bệnh.
Không có là ông bệnh.
Đó, là vậy đó.
Bởi vì thấy ai trói buộc mình không?
Vậy là cái nghiệp con nặng lắm, con nói con muốn đi lắm á, chứ mà con đi đâu có được đâu.
Tức là cổ gì ở lại đi, ông xã cổ không có cái chuyện đó là ông bệnh. Bởi vì thấy không có pháp hội nào giống như pháp hội tương lai. Bà này xứng đáng, đừng chỉ nói thẳng.
À,
tôi thấy bà này đó. Còn có mấy bà kia nói dạ thưa thầy, con 10 năm qua không bao giờ mà vợ chồng con ngủ chung. Nói là nói láo. Con này là ngon à, tôi khoái á. Có gì giống ngon như bả không?
Con
không dám nói khác là người nói thật. Nói thật thì mình cười. Nhưng mà hả, mà nói láo là trời, con thật ra là giống như là cây khô từ 20 năm nay rồi. Con với ổng ngủ riêng nhưng mà tối chung quá. Không, thật ngô tính mỹ nè, bởi vì thấy cái tánh cổ thật không? Rất là thật. Lên đây dám nói thật, cái này mới là ngon nè, trực chỉ đó. Đó, đã điên vậy đi không nổi nữa rồi mà cũng chưa thật. Không, cổ rất là thật. Quý vị thấy đó, tại tại tôi kêu cổ lên để cho thấy là bữa nay là kinh diệu pháp là phải nói thật. Cổ nói bằng cái tánh là như vậy, cái nghiệp gì? Tức là cái nghiệp vợ chồng của cổ với ông. Quý vị nghĩ ông chồng đó mà ông không thương á, thì quý vị lại là đau khổ. Mà cô bây giờ cổ trông cho ông chồng cổ đừng thương được cô xuất gia, có phải không? Mà có nhiều bà chồng còn thương á, mà nó kỳ lạ, mà nhìn kỹ vậy đó mà vẫn có người thương á. Mà nhìn thấy kỹ đó, mình thấy rõ ràng cái nghiệp nó kéo đó. Vậy ai trói buộc mình? Chính cái nghiệp nó kéo mình, đúng không quý vị? Muốn trả lời lại cái nghiệp đó, quý vị nhìn kỹ coi, cổ đã lớn tuổi rồi, cổ muốn đi xuất gia mà tánh cổ rất là thật. Nhưng mà ai trói buộc quý vị? Chính cái nghiệp nó trói buộc, đúng, cái nghiệp nó trói. Vì cái nghiệp này làm ông chồng vẫn, ông chồng nhìn thấy cổ vẫn còn mê say, vẫn còn thấy đẹp. Trong đôi mắt em tính mỹ là tất cả. Không, cổ rất là thật, cô này thật lắm. Cô này thật chứ cái tánh là hồi xưa đó, cổ hình như cô quen ổng từ khi đi học phải không? Hồi từ học trung học luôn. Đó. Rồi ba má cổ cấm không cho cổ, nghĩa là trai gái, là cấm không cho nắm tay phải không cô? Đi ra đường không cho trai nắm tay như vậy đó. Thì cổ kể với thầy, rồi rốt cuộc rồi ổng rủ đi coi hát thì không cho ngồi chung. Tức là ổng ngồi trước, cổ ngồi sau, nhưng mà coi hồi cổ để cái chân lên cổ gác trên cái ghế thì ổng rời chân. Thì cổ mới nói, ủa, tức là ba má chị cấm không cho rời tay chứ đâu có rời chân. Ông cổ rất là thành thật, đó là thầy nói, cái tánh con Thanh Mỹ rất là thật. Tức là người có sao nói vậy. Hồi nãy quý vị dám nói vậy không, trên đại chúng không? Không dám nói, kể cả ông Dượng cũng không dám nói. Không, đó là cái thật đó. Mà chính cái thật này đó cho thấy cổ là có một cái tánh rất là tốt. Thật tốt đó là nói sự thật, dám nói, dám nhận. Đó là cái nghiệp. Quý vị thấy cái nghiệp ái của chồng còn không? Mà quý vị cứ tin đi, ông chồng quý vị, ông coi thường quý vị đó nha. Nhưng mà ngày nào quý vị xin đi tu, tự nhiên ông đổi liền. Tôi bảo đảm quý vị cứ thử đi. Ha? Ông chồng bỏ bê quý vị, như hôm trước cái bà này nè, ông chồng đi tu đi, tôi ngứa ngàn đi tu, khóa đầu tiên phải đưa tay cho ta có sự thật, ngứa ngàn, ở nhà tại vì mệt quá. Nhưng mà đi tu khóa thứ hai bắt đầu á là từ từ không muốn đâu, trời sợ bà đi luôn đó, thôi bà ở lại với tôi để đừng có đi tu, có không? Cái nghiệp nó kéo liền. Bởi vì cái tin này muốn chồng thương không, chứ tụng chủng đúng là nghiêm rồi sau rồi đi tu chồng thương liền à, cái nghiệp nó kéo đó. Thành ra bởi vậy mình cứ cầu Đức Phật cứu, mà thật ra cái đây là cái nghiệp. Bà vẫn có cái nghiệp ái với ông chồng, thành ra bà mới không buông được. Đó là ông chồng lại là nghiệp ái. Ông chồng khổ cái là ông chồng vẫn chung thủy với bà cho tới ngày giờ này, ông chồng không muốn đi kiếm người khác. Thành ra quý vị thì đó là cái nghiệp nó kéo. Mà chờ cho tới khi nào mà hết cái nghiệp này, tôi nghĩ các cô bây giờ cũng sắp vô quan tài rồi. Vô thường nó đến, nó thầy ý thầy nói vậy thôi, mỗi sẽ không phải là cười cô, nhưng mà cho thấy cái nghiệp không phải dễ cỡ đâu. Cô càng tụng lăng nghiêm, nếu mà cô phải xuất gia, nếu mà cô ở ngoài đời, nó chồng còn thương nhiều hơn nữa. Tại giờ cô sống dứt cái nghiệp ái, ổng là thương cái ba lần. Thuộc rồi, ổng càng thương nhiều hơn nữa. Tại vì cái người mà thuộc kinh Lăng Nghiêm rồi phải đi xuất gia, mà ở ngoài đời là nghiệp ái nó kéo liền. Ông nào ế vợ ế chồng cứ tin tôi đi, tụng kinh Lăng Nghiêm thuộc rồi nó bu như là tâm tư. Thuộc rồi. Người nào mà chứng quả A-la-hán là người đó phải đi xuất gia. Người nào đời mà pháp thuộc kinh Thủ Lăng Nghiêm, người đó phải đi vào trong đạo. Còn nếu ở đời là cái bị cái ái nghiệp nó cuốn dữ lắm, ma dương nó phá cụ dữ lắm, tự nhiên ông vẫn thương à. Quý vị nhìn coi, ông bán là cổ là bảy mấy rồi, cô đi không nổi nữa rồi, quý vị thấy rõ rồi, vậy mà ông chồng vẫn thương. Thương mới có cái chuyện đó được chứ. Nó từ đó quý vị mới thấy là thầy phân tích cho đây, không ai cứu chúng ta, chính từ chúng ta gỡ, phải không? Cô này bây giờ là rõ ràng là cổ là 70 mấy tuổi rồi, 73 tuổi rồi, mà vẫn còn bị cái nghiệp ái của chồng không đi tu được, mà cổ muốn đi tu. Tu là nghiêm khó thuộc, mà cổ thuộc là nghiêm mà cũng không đi được. Quý vị thấy rõ không đơn giản đâu. Chủng tử cô này rất là sâu dày, bản chất cổ rất là thành thật, ý là muốn kêu cổ lên để thấy là con người thật cỡ đó đó. Tôi dám nói không ai mà thành thật như cô tính Mỹ, tức là trực tâm, chuyện có là nói có, không có mắc cỡ. Không, nó cho thấy để nói để không phải phỉ báng, mà nói để khen cái tánh thật của cậu. Ý là cô Hồng Long có nói có một người bạn, bà quá chồng thì năm 40 tuổi, ở vậy tới bây giờ mà giờ mới lên 70 mấy, bà lại khởi cái tâm là muốn cái chuyện đó. Muốn lấy chồng thôi. Mà bà có tu hành vậy không? Có nhiều pháp tu. Bà có tụng Lăng Nghiêm không? Hỏi coi. Thì trong cái Lăng Nghiêm đó, bởi vậy đó là nó có cái là nó dứt nghiệp ái. Mà nếu mình chưa có đi được thì nó lại ma dương, nó lại thúc đẩy cho cái người đó là phải dính vô cái nghiệp đó. Một cô nữ Phật tử của thầy không ở đây, nhưng mà thầy cũng không nói tên, thì mình nếu mình nói cái nước người ta sẽ biết. Thì ông chồng cổ hồi xưa coi thường cổ lắm, hầu như là muốn bỏ cổ luôn. Rồi từ ngày đó cổ khuyên thầy sao để mà cổ dứt tâm để cổ đi tu được. Tôi nói cô nếu tụng chú Lăng Nghiêm đi, thì ngày nào cô thuộc thì cô sẽ dứt nghiệp. Thì bắt đầu cổ này cổ thuộc rồi thì ông chồng say mê mà bỏ, coi như là bây giờ về là coi như là muốn, coi như là dây cái gì cũng được hết rồi. Bởi vì thấy dễ sợ chưa? Nghĩa là hồi xưa ông chồng này ghét Phật, ghét Pháp, ghét Tăng. mà bà nói chẳng hạn như ông trong tài sản con bây giờ có 100 ngàn mà con biểu cúng chùa 100 ngàn, ông cũng cúng chùa luôn. Vậy đó. Mà quý vị thấy kinh khủng chưa? Thành ra là tôi nói tôi hiểu cái hoàn cảnh của cô. Bởi vì chúng ta tự cái nghiệp của chúng ta phải giải cái nghiệp đó. Chứ còn Phật á, ngay cái nghiệp của dòng họ Phật, Phật cúng được mà. Phật biết rằng con cá tỳ lưu ly cũng sẽ về làm cỏ dòng họ Thích. Mà người nào đi xuất gia cho Phật, người đó thoát khỏi cái chết. Mà người nào không đi xuất gia, thì người đó vẫn bị con cá trong đời quá khứ, sau này làm thái tử tỳ lưu ly giết sạch hết. Phật không giải nghiệp được cho dòng họ. Tự mình đi tu mình chuyển nghiệp. Và cái điểm thứ hai tôi muốn nói, kể từ ngày hôm nay, người nào đi coi bói, người nào xuất gia tôi không có trúng đâu. Khi quý vị xuất gia quý vị chuyển nghiệp hết á. Tại bữa đó thầy Tiệm Minh nói sư phụ coi bói tôi nói không, ông đã xuất gia rồi tôi coi không có được nữa. Tại vì cái nghiệp ông đã chuyển rồi. Cái chú ngày hôm qua quý vị thấy con của cái ông Thiền Sơn không? Tôi chỉ kêu ông lên. Quý vị thấy nó mặc quần sọt này, nó đi vô đây đó. Quý vị thấy nhớ mình, nó đi một cái đòn với má đi vô mà thấy ghét. Đúng không quý vị? Đi vô đây tự nhiên quần áo là mùa hè, tại nó ở dưới xứ sa mạc nó xuống. Nhưng mà vừa rồi cái tôi nói đắp y cho ba con, nó quay ra quý vị thấy thầy liền, nó khác liền. Hả? Hả? Quý vị thấy rõ không? Cái phước nó khác, nó chuyển thì là ai làm? Bây giờ tôi bảo đảm với nó mặc cái bộ đồ đó, nó hư xe, nó đứng quý vị không dám đón, tại nó tướng nó ghê quá. Ba ngày ngắn nó tự nhiên mấy đứa nó đi vô cái gì, nó mặc quần sọt nó đi vô cái gì thế ớn. Mà giờ nó mặc cái bộ đồ đó, nó hư xe, nó đứng đó cái gì đón không? Phước báo nó khác liền, chuyển cái nghiệp liền. Thành ra tôi nói con á, tu là con chuyển nghiệp đi. Con tu đi, thành ra cái y áo tôi chưa có xả nó giữ về đó. Thành ra từ chúng ta nói rõ là không ai cứu chúng ta, ngay cả Phật còn tại thế cũng không cứu chúng ta được. Thì tại sao mà chúng ta ỷ lại vào ấy? Còn cái chuyện tôi làm phô qua có. Phô qua đó là một trong những phép mật tông, chỉ giúp cho người đó không đi vào cái cõi ác ngay lúc đó thôi, về cõi trời thôi. Tôi nói thí dụ, tôi là Bell and Bond. Quý vị bị ở tù, nhưng mà quý vị có tiền á, hoặc là có người nào có tài sản vô Bond Bell quý vị ra được không quý vị? Ra được. À mà tôi nhào vô tôi làm cái là tôi bị bệnh liền, tôi bị sưng chân liền. Tôi lãnh cái nghiệp của người ta. Mới đây nhất cũng vậy đó. Cái cô mà qua lên nói chuyện đó, ông chồng mà bị ung thư đó rồi, giờ chót đi kinh thành tu rồi mới vừa chết đây nè. Đó. Thì tôi biết trước hả, mà nhau vô phô qua là cái chân nó sưng dù lên liền. Đó. Nhưng mà cái chuyện đó là làm thôi. Chứ còn như khi quý vị beo một người ra, quý vị phải mất một số tài sản đúng không quý vị? Đó. Ý chang như vậy chứ không phải là không sai lực nhân quả đâu nha. Anh nói mỗi một lần mà biết như vậy là ráng tu. Tôi lên pháp tòa, tôi tụng kinh, niệm Phật, tôi có phước. Nhưng mà hả, mà tôi đi phô qua người đó là tôi phải trả một cái nghiệp tính liền. Xưng chân liền. Cô Hùng Long thấy bữa đó mà. Tôi chứng kiến phải không? Tôi vừa làm phô qua xong chính là khi mà rờ tay chân tôi xưng dù liền. Cô nè. Tôi nói trước. Thành ra người họ nói là ông thầy thông lai dùng phô qua mà chính thầy ta chi nó pháp phô qua có cái gì ngay chính thầy ta chi đã nói ngay với là Di Đà. Nhưng mà cái phép này không có truyền ra người hoài, truyền họ tầm bậy họ lạm dụng, mà chỉ cứu đệ tử để cho họ biết rằng họ không để họ để vào đường ác thôi, được tiếp tục này chứ không có gì cực lạc được, khó lắm. Trong 10 người tôi làm phô qua thì có một cái bà ở trên chỗ triển ở trên Philadelphia đó, bà đã về nóng ở trên trên đây, bây giờ cực lạc lắm. À, bà đó là về cực lạc, là tôi rất tiếc là tôi không có cái máy tôi quay. Mà khi làm phô qua bà nóng xong là toàn bộ tim mạch của bà đó, bị bà đang nằm trong phòng chết, phòng mổ. Rồi cái dây nhợ nó đo để mà thường thường cái mặt của bữa tờ nó đứng một tháng nè. Mà khi tôi làm phô qua bà bắt đầu nó nóng rồi đó, nhịp tim bà đập lại, nhịp mạch đập lại, rồi huyết áp nó nhảy lung tung trước mặt của Triển, anh Công Trung á. Rồi ông Trần Quán Niệm là ông trung tá hai quân, rồi mười mấy người luôn, nó nhảy lên cái điện tâm đồ luôn. Đó, mà nhưng mà mình tưởng là bà sống lại luôn. Thì bà đó, nhưng mà bà đó bà có tù. Bà đó bà có tù. Đó, rồi năm đứa con của bà đó điều nguyện đi, nghĩa là bỏ hết tất cả những cái nghề sắc sanh đó, thì để nhờ cái công đức của mấy đứa con đó, rồi thầy nó có cái kéo lại bà có tù. Rồi bà thứ hai nữa đó là cái bà gì bà San Jose mà lâu rồi bà đó là chúng tôi hồi niệm một tháng trời đó, Mai Thị Khuê, và đó là đường giảng sanh. Trong mấy trăm đám mà tôi làm, có 3-4 đám gì được thổ tướng giảng sanh, nó còn hoài ra điều về cõi trời, không có đơn giản mà về đâu. Mà khi mà làm phô qua đó là chỉ cứu quý vị ngay cái lúc mà cận tử nghiệp đó, rồi dùng tất cả những cái đó là cái technique của kinh Địa Tạng. Thật ra cái phô qua đó là bên kia nói là cái technique của kinh Địa Tạng đó quý vị. Lúc lâm chung đó là dù nghe một danh hiệu vị Phật, một vị Bồ Tát lọt qua lỗ tai, từ ngũ tội vô giác thôi, ngoài ra các tội nhẹ có không quý vị? Thành ra đó là sử dụng của kinh Địa Tạng và cái quyền lực của ngài Địa Tạng, chứ không có gì khác hơn. Nhưng mà không có dẫn sanh dễ dàng như quý vị nghĩ đâu. Thành ra từ nay quý vị cố gắng giữ cái nghiệp thường nghiệp của mình tích lũy cho nhiều đi, đừng có tạo quan gia trái chủ nữa, cho tới ngày chứng quả vị vô sanh. Quý vị hiểu vô sanh là sao? Đừng có sanh sự nữa, đừng có sanh thiên nghiệp nữa, đừng có tạo nợ mới nữa. Nghiệp vô, quả vị vô sanh, nghe nói hoài không? Mày đi tới đâu mày sanh sự tới đó, hả không? Là quý vị làm ơn xuống dưới người ta nấu ngon nó dở, đừng có chê có khen, đừng có tạo thêm sanh sự, rồi coi như nợ cũ trả không tạo nợ mới, kêu là chứng quả vị vô sanh. Không có sanh ra nữa, vô sanh là mình không có tạo ra cái nghiệp để mình trở lại cái cõi này để mà luân hồi đền mạng để hay là trả nợ lẫn nhau nữa. Từ nay thầy khuyên quý vị thức tỉnh dùm đi, quý vị lủi vô đây cái xin Phật cái này xin Phật cái kia, nhưng mà thật sự cái hành động quý vị cũng qua có phước, đẹp gái đời sau được đẹp. Mà con người con gái đẹp là khổ hay sướng quý vị? Khổ. Quý vị để ý coi, người đẹp con gái đẹp mà vô tu dễ hay là người xấu tu dễ? Người xấu tu dễ. Mấy cái ông thầy đẹp trai tu cũng rất là khó rồi, mấy ông thầy xấu tu dễ hơn, đúng không quý vị? Vậy mà cứ đua nhau để mà làm qua làm gì cho đẹp hả? Mà đẹp rồi đẻ ra đời sau đẹp á thì con trai nó theo sớm, có không quý vị? Nó theo sớm thì nó cưới về sớm à, mà hả? Mà quý vị thấy mà khi mà nó chưa được thì nó cái gì nó cũng chiều, mà khi mà cưới rồi cái một vài đứa con bắt đầu là nó trả thù lại hồi xưa mày hành hạ tao đó. Quý vị thấy rõ chưa? Còn bây giờ đó quý vị á, quý vị mà không cúng, quý vị mà không cúng qua thì cũng khổ. Bây giờ Phật nó làm toàn cái chuyện hốt phân không à, vô đây cái chuyện dễ hết, tham sân si không lo, mà lo cái chuyện mà để ham cái gì làm phước là nhào vô làm có. Cái gì làm phước để được hưởng, để được nhà giàu, để được đẹp, đẹp rồi thì khổ sớm, hốt phân là sao? Lấy chồng sớm thì hốt phân sớm, chứ gì hốt phân thay tả đó. Giờ hiểu chuyện hốt phân không hả? Mình ở trong nhà lửa, cái quý nhất là cái trở về với Phật tánh, để cho mình gặp khen không có, có buồn mà chê không có giận. Quý vị thấy như cô Hồng Huệ cũng chịu khó 3-4 giờ sáng dậy tụng kinh, tụng cho đã đường, tụng lóc cốc lên ngang 3-4 tiếng đồng hồ, tụng 2-3 quyển, phải không? Vậy nhưng mà hả, mà đụng tại quán nói đó là giận thì chút xíu cũng là giận. Bây giờ tôi nói cô nha, tôi chút xíu là tôi xuống cái nhà của cô, tôi hút xuống, tôi dùng chút xíu lửa là nó cháy, tôi dùng cái chút xíu lửa mà bây giờ tôi cháy, tôi đợi chút xíu đó thôi. Quý vị thấy rõ không? Thành ra mà áp dụng cái đó là tu, kêu là tu vòng vòng, tu tiệm, mà tu trực kỹ nè. Thương ghét không để lòng, nằm ngủ ngái mẹ nó đi, nhưng mà công đức nhiều hơn là tụng cho đã bộ này bộ kia. Chỉ là đọc to thuốc mà thôi, đọc to thuốc có hết bệnh không quý vị? Bà đọc to thuốc rất là giỏi, 4 giờ sáng, 3 giờ sáng đọc tới 4 giờ, tới 6 giờ sáng đọc rất là giỏi, nhưng mà không chịu uống thuốc. Rồi dòm cô hả? Trời ơi, ông Phật mặc áo vàng, mình cũng mặc áo vàng. Ông Phật cái gì mình giống y chang à, thấy ông Phật mang mắt kiến, mình cũng mang mắt kiến, nhưng mà ông Phật biết chữ, mình mang mắt kiến giả. Không, có hiếu lắm, dòm là có hiếu. Rồi thấy ông Phật đó mình thờ, lấy cái hình đó mình thờ. Mình ái mộ ông Phật quá mà, về cái hiếu đạo là rất là tốt. Cái hành động mà mấy ông thầy chùa và mấy cái người Phật tử mà chưa giác đạo đều là cái hành Phật, có hiếu với Phật thôi. Hả? Bây giờ quý vị thấy ông thầy giỏi quá, cái quý vị ái mộ ổng hả? Rồi coi ổng xài cái viết ba ke, mình cũng mua cái viết ba ke. Ổng ăn cái gì mình cũng con ăn cái đó, ổng ăn chay mình cũng ăn chay, phải không? Ăn chay đâu phải là tu, ăn chay là để âm mưu chuyện gì. Thành nó có cái bà kia mới nói thầy đọ địa ngục chứ, phải gì đó trong chùa này á, mà thầy lại youth center mà thầy cho mấy đứa nhỏ ăn thịt, thấy không? Tôi nói ủa, thịt này là thịt giết ra là thịt đã làm rồi. Mà nó dạ thịt đương nhiên là thịt đâu, là đông lạnh làm rồi. Nó vô đây là tôi dạy nó đâu phải thành Phật đâu, tôi dạy nó để thành người con có hiếu, tôi dạy nó để trở thành người tốt, tôi dạy nó để thành người biết mình xuất phát từ đâu, tôi biết người dân tộc Việt Nam là ai, lấy cờ vàng là gì, ai là cái người tốt người xấu. Thành ra cái chuyện nào nó muốn ăn chay hay mặn sau này nó lớn, còn bây giờ hiện giờ nó đang ăn chay, nó đang ăn mặn thì mình đem ăn mặn, nó thích pizza tôi cho pizza, phải không quý vị? À, thành ra đối với thầy là thầy có một cái bước rõ ràng, mình tu chứ tụi nó đâu có tu đâu, đúng không quý vị? Rồi tự nhiên sáng có cái bà kia mới nói cái thằng gì tự nhiên nó để cái đuôi dài thòn, quý trưởng hướng đạo á. Tôi nói bà cũng có quyền để cái đuôi dài thòn, sao bà không để, bà đi nói ta. Thấy rõ không? Ai cấm mình? Tại vì con nghe sư phụ nó, tôi đứng nghe tôi, thấy không? Cái người người chướng khiến nó có quyền của nó, cái tóc nó muốn quyền dễ đời thòn thì mấy bà cũng có quyền để cái đuôi dài thòn vậy. Tự nhiên mình thấy nó để cái đuôi dài thòn đó, mình đem tố nó, thấy không? Kỳ lạ thật, mình có quyền để mà. Bây giờ trong này mấy cô muốn để kiểu nào tôi cũng cho để, một chốt hai chỗ mà ngoài nhộm hai lai màu vàng tôi cũng có để. Vậy mà thấy người ta nhộm hai lai cái chữ người ta, mình cũng có quyền vậy. Hay là tại mình làm không được rồi mình ghét. Tôi thấy nó nhiều chuyện nó vô lý hết sức. Đó, thành ra bây giờ tôi cho ăn mặn đi, thấy không? Đến nỗi con chó của ông Dượng á, nó ăn mặn quen rồi vô đây nó ăn chay đi, không nổi. Ngày hôm qua là ăn ba cái xương mấy đứa kia, tôi thấy nó đi nó chạy tùm lum, nó đi nhiều chuyện tùm lum. Thành ra tu rất là đơn giản. Tu mà thành ăn chay thành Phật, mấy con bò thành Phật mẹ rồi, do đâu mấy thầy to này hả? Tu là mở trí huệ giùm cho thầy đấy. Mấy ông sư Thái Lan, mấy ông sư Tây Tạng ăn thịt cho mà người ta ta thành Phật à, người ta được chứng A-la-hán à. Trong khi đó mình á là ăn chay la làng nó sớm lên, thật ra là không có gì hết á. Thật ra đối với các em á, tôi muốn cho nó cái ấn tượng đẹp để chi nó đến chùa nó không có bị gò bó. Tôi đâu có bắt nó tụng chú đại bi đâu, trời ơi mấy bà vô chùa lại đại bi đi con, tụng đại bi giỏi lắm, đẩn lên tra trắng nó rồi ông thầy lại lên, tôi nó vô tự nhiên đi chiếu phim cho nó coi. Làm sao cái tội mà thấy mình có những đứa phung phí mà có những đứa đi lộn từ thùng rác mà ăn, đúng không quý vị? Cái giáo dục của thầy là vậy đó, nhưng mà nó ăn tiền hơn là bắt nó tụng chú đại bi, nó đâu có hiểu cái gì. Quý vị có hiểu không? Giờ dịch chú đại bi quý vị còn không hiểu nữa. Mình cũng bắt ta làm thôi. Thành về cái hình thức quý vị có hiếu với Phật lắm à, chụp hình ông Phật, chụp hình ông thầy, rồi bắt ông thầy lại xì sụp bông chỗ này bông chỗ kia, phải không? Vì nghe rằng lẽ được đẹp, mà được đẹp đời sau đẻ ra thì thay gì mà xấu á, thì chả con ma nào cưới thì vô chùa tu thì là làm sư bà, phải không? Mà làm sư bà là sao? Càng già càng có giá. Còn mà cứng bông rồi đó, ra hoài đó mà làm đẹp á, à, mà tụng kinh cho giỏi mà không hiểu làm ca sĩ, mà ca sĩ càng già càng xuống giá. Muốn cái nào? Làm sư bà. Cái nghề thầy chùa đó là càng già càng có giá, cái nghề gì càng già cũng mất giá hết rồi á. Nghề làm neo cũng vậy mà, già bắt đầu dũa vô sư ti cồ rồi bị nó chửi tùm lum tà la, mà bác sĩ rồi mổ cũng mổ tùm bậy rồi bỏ. Coi như cũng quên được. Tới thành ra quý vị chọn cái nghề thầy chùa đi, tại vì nghề thầy chùa là một cái nghề càng già càng có giá. Ngày nào có càng dài cũng mất giá hết trọi hả? Mày cô đưa tay lên sao vậy? Sao vô không được? Ai kẹo cố ra thì ông xã còn cái tê không? Con không bằng gốc của con tính Mỹ đó.
Tại vì gốc con gì nữa mà nói, mà làm gì được.
Như vậy là ông xã cô là vậy phải không? Tôi bảo đảm với cô á, khi mà cô lâm chung ông Phật Di Đà lại đón, nó hỏi tính Mỹ, sao con không đi tu? Nói dạ tại vì ông xã con còn cái đó. Hỏi tại sao mà không bỏ? Nói dạ tại vì con thương ông. Nói là hãy để cho ông có cái đó để ông hết bệnh. Rồi hỏi ba đây, con không? Dạ hết rồi mô. Con là 30 năm ni, con không có ngồi chung với ông con. Mà về để làm cái gì? Buồn. Đó, đó, cái đó là hai đứa cháu ngoại rất là dễ thương.
Nhưng mà cái đứa con gái con nó bệnh.
Là con gái con nó bệnh. Cầu xin cho nó khỏe, cô ăn giùm nó có no không?
Dạ, con biết.
Con biết.
Con phải chia công đức.
Chia công đức.
Rồi lên chí thì con chia công đức. Thì con phải hồi hướng với nó. Nên là khi con đi ra rồi, ông ở nhà không biết cho. Khi hồi chị ông mướn
con. Chứ tại sao mà hồi xưa đó cô ở nhà cô quậy quá đến nỗi ông mướn cô đi tu cũng trả ngàn.
Tại vì ông có cái bà ở nhà.
Ồ. Vậy là được giảng sanh gì, được khai báo với cách mạng sự thật. Tức là khi đó có cái bà hàng xóm thì đuổi đi cho lẹ, lỡ nhà nhức đầu quá, mà bây giờ cái bà hàng xóm là bắt đầu bỏ ông rồi, thành ra kêu cô về. Bây giờ tóm lại cô khỏi nói dài. Cô đó cô sống được bao lâu? Cũng tội nghiệp nữa. Tôi chỉ hỏi một câu thôi, khi mà cô mà ở trong nhà mà cô sáng sao mà nói là cô ngủ riêng đó, cô thấy ông Trận Trắng mà lạnh ngắt rồi ông chết là nào đó, là cô có dám là ở chung với, không có báo giờ ở chung với ổng một tháng không?
Đâu có. Hồi xưa con có đứa thì con nhỏ. Là còn mất ký chỉ tuổi. Mà mới mất buổi chiều mà phía lại là cả nhà đều sợ.
Sợ hết.
Dạ, chạy xuống, cả bốn người chạy xuống.
Đó, nhau, cô thấy chỉ có hơi thở không có là cô đã sợ ổng rồi. Mà ổng cũng sợ cô rồi. Dạ. Thành ra mạng người trong từng hơi thở, ý thầy nói như vậy không phải là biểu cô bỏ chồng bỏ con, nhưng mà cô thấy là giác ngộ đi. Một, mình đi tu là mình quyết định liền, còn ú ao ở thà là tu cư sĩ. Mấy bà đừng có làm lộn xộn cái này, lộn xộn lắm. Ở nhà làm tròn bổn phận, bà, vợ làm tròn bổn phận đi là hạnh Bồ Tát. Còn hát tu là ra tu, còn mấy bà mà cứ nửa muốn đi tu mà nửa này nửa kia, rồi mấy bà làm như vậy đó, chính mấy ông chồng sẽ phỉ báng đạo Phật, thầy dạy rõ ràng lắm. Làm tròn đạo ở nhà, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới vô tu chùa lẫn á. Nghe lời thầy đi. Thầy nói mấy ông đừng có nói là tôi không có suối mấy bả vô tu đâu, tu là ra tu, mà ở nhà là ra ở nhà. Chính ở nhà đó mới gì làm được nhiều cái việc lợi ích hơn. Thầy nói thật, tại vì cô bây giờ vô chùa cô chỉ là điệu thôi, có hiểu điệu không? Là hành điệu, tức là cái người sa di đó. Cô mất hết tất cả địa vị rồi, cái bản ngã của cô đó. Rồi cô ở đây á, hồi ở trong nhà đó thì tâm lúc nào cũng nghĩ tới chùa, thầm chết cái lọt vô chùa liền. Còn bây giờ vô chùa chán quá mà lỡ cạo đầu về mắc cỡ, thành ngồi đây mà nhớ cháu ngoại nhớ cháu nội, giờ đứt hơi cái chạy trốn về nhà liền, đúng không quý vị? Làm Bồ Tát đi, bữa nay cô tình nguyện đi. Ở chỗ này cần một là bà ngoại, cô đi tu đó con gái bà nó sẽ giận, tại cô nghĩ bây giờ nó buồn liền, mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ, bây giờ cô cạo cái đầu đúng theo giờ duyên, bây giờ đời này không tu được, mình có cháu ngoại cháu nội đúng phải giá, mình lo đi, lo cho tới xong bổn phận thì vẫn tu. Tôi không biết cô không tu, cô có thực phá cô tu, cô tu có nghĩa là cô không cần tụng kinh niệm Phật, miễn là thương ghét đừng để lòng thì là tu đó. Chứ đừng có tưởng ngày tụng 5-6 bộ kinh, ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, đừng sát sanh thôi, cái đó là cái điều chính. Thầy nói rõ luôn. Thành ra đối đây quý vị thấy giữa hai người là cô tính Mỹ, cô rất là thành thật. Mà cái thành thật đó đó, mới là đạo tràng đó quý vị. Hồi sáng nay thầy kêu cổ lên là tại vì cho cổ thấy cổ nói là không ai dám nói câu vô tiếng Mỹ, hỏi chuyện đó còn không? Dạ còn. Ông Dượng nổ tùm lum chứ không dám nói cái đó. Đeo cái bản sợ vợ không mắc cỡ. Nhưng mà hỏi cái đó còn không? Không dám nói, nó hết rồi. Con là anh trai trường luôn. Núi tuyết vậy đó. Thành bữa nay thợ dĩ thầy đem kinh Diệu Pháp liên qua. Tại sao thầy nói? Thầy nói để cái gì mở trí huệ cho thầy đi. Ai cũng biết Phật tức là tâm mà đi chạy ra hoài. Hoài đạo tức là hoài tâm cầu Phật. Chứ không phải hoài đạo là công giáo, tinh lành, hòa hảo gì hết. Hả? Cái người tu đó, nhiều người thấy tôi đem cái tượng Đức Mẹ vào trong làng Di Đà lên án tôi, cả trên web án, sai rồi. Bất nhị mà. Giữa Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Mẹ Maria, nếu mà người nào trình độ mà sắp một là cho là hai. Mà trình độ mà tối thượng thừa chỉ là một mà thôi. Đúng không quý vị? Như vậy chúng ta khiêm bạn mà bớt thù. Sở dĩ chúng ta chia rẽ nhau gì là công giáo với Phật giáo. Biết bao nhiêu Việt Nam tôi là cái người bắt tay giữa công giáo với Phật giáo để cho một đức linh mục, một ông hồng y qua để làm lễ phép tượng, đưa một cái Đức Mẹ vào. Quý vị phải tán thán tôi gì đó là cái đài thiền nhân. Mà những cái thiền nhân tôi kéo hai chiếc tàu từ đảo Ga Lăng, từ đảo Ba La Văn về. Bộ chỉ có người đạo Phật mới là vượt biên, người công giáo có vượt biên không quý vị? Bộ chỉ có người Phật giáo là chết trên biển, người công giáo có chết trên biển không quý vị? Thì đài tưởng niệm thiền nhân, người công giáo thì mới đem cái Đức Mẹ vô, mà người Phật giáo thì đem Phật Bà ra. Mà tôi tri ân công giáo vì khi tôi qua đảo năm 89, hội USCC bảo lãnh tôi uống nước nhớ nguồn, ăn trái như gãy trồng cây, tôi làm cái gì sai đâu quý vị, đúng không? Ngày nào mà mấy ông thầy mà khen tặng mấy ông cha, ngày nào mấy ông thầy chùa này khen tặng mấy ông chùa kia, ngày nào ngày đó sẽ trở về Việt Nam đất sớm. Ngày nào mà ông thầy chữ thích này chữ, ông thầy chữ thích kia, ngày đó mình trở về Việt Nam rất lâu. Ngày nào công giáo còn chống Phật giáo, ngày đó mình còn chia rẽ, thì mình chúng ta còn bị cái nghị quyết 36 của Việt Cộng nó làm cho cộng đồng chia rẽ. Thành ra cái việc làm của tôi là cái việc làm mà xây dựng lại cái vấn đề chia rẽ giữa công giáo và Phật giáo. Rồi nói tôi là cái người tại sao si tôn Ngô Đình Diệm, lên án tôi trên mạng có mà. Xin lỗi, so với ông Ngô Đình Diệm và cái ông Hồ Chí Minh, tại vì sao tôi dùng tiếng ông, có người nói là Việt Cộng mà nó dùng nó trên từ là đừng có bắt lỗi tôi là kêu ông Hồ Chí Minh, tôi chỉ kêu là ông Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc, vì á Việt Cộng nó dùng cái danh từ rất hạ cấp, kêu thằng Diệm, thằng Thiệu, thằng Kỳ. Có không quý vị? Ta tổng thống một nước mình không dùng danh từ đó là hạ cấp. Ông Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc. Tôi nói cái đó là vì ổng đem lại vụ cải cách ruộng đất, giết bao nhiêu triệu đồng bào, hả quý vị thấy không? Rồi làm cho cái chủ nghĩa miền Nam Việt Nam mình từ vị trí 17 vô mà hạnh phúc. Những cái nước mà thuộc địa như Ấn Độ, như Nam Dương, nhiều nước bị như là Miến Điện, đâu cần có đảng cộng sản mà họ vẫn gì được giải phóng trả độc lập trước cả cái đảng cộng sản đi, thì đúng không quý vị? Thành ra cái chuyện làm của tôi đó là chuyện làm trả ơn dân tộc. So sánh thời kỳ Ngô Đình Diệm và thời kỳ của Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm hơn Hồ Chí Minh hàng ngàn lần. Lúc đó thời gian Hồ Chí Minh đó, đi mua một ký thịt phải vác một bao tiền, trong khi đó 29 đồng của tổng thống Ngô Đình Diệm đổi một đô la. Thời đó Việt Nam Cộng Hòa là Hò Ngọc Viễn Đông. Thời đó Air Traffic Control của Việt Nam Cộng Hòa kêu là Sài Gòn Thao, control luôn cả Philippines. Thời gian đó những người từ Singapore, từ Nam Hàn, lính Nam Hàn hồi đó mà nó đi qua, nó đến giặt ở bên Việt Nam này nè, ngày nó về nước nó phải chạy vô, nó đi mua từ cái máy cassette, từ cái quạt của Việt Nam Cộng Hòa để mà nó đem về. Thời đó Nam Hàn chưa chế được xe hơi đề, mà Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian chiến tranh đệ nhị, thời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chế được xe la Đà Lạt rồi, quý vị tin không? À, thì như vậy đó, đối với thầy Ngô Đình Diệm có tội thì đã bị Mỹ nó không ủng hộ rồi, là gia đình người ta đã bị Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã giết rồi, đã trả nợ xong rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ tính cái tội ổng, sao không tính cái công của ổng vậy? 1 triệu đồng bào dự dư cư miền Nam đưa vào tới nơi, thì bây giờ quý vị thấy những cái vùng mà ông Thiệu đưa, ông tổng thống Diệm đưa vào, Hố Nai vào không, Kẻ Sặc vào không, chợ ông Tả vào không, hả? Còn bây giờ miền Nam chúng ta đang giàu sang như vậy mà Việt Cộng nó giàu rồi, nó biến Sài Gòn trở thành là cái nước nghèo nhất trong thế giới. Thì quý vị thấy, tôi khen Ngô Đình Diệm đâu có gì sai. Còn người ta chửi ông Thiệu, tôi khen ông Thiệu đó. Ông Thiệu có một cái mà tôi khoái nhất, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Yeah. Quý vị ngồi ở vị trí ông Thiệu coi, quý vị có hơn ông không? Không hơn được. Thù trong giặc ngoài, 9 năm của ông Thiệu, ông vẫn giữ vững cho tới ngày cắt viện trợ. Quý vị nhìn kỹ coi. Có hồi đó 1974 là coi như Hội đồng Quốc hội của Hoa Kỳ nó cắt viện trợ vì cái vụ xin có 200 mấy chục triệu để mà giữ gìn quân diễn và kinh viện đó. Mà hồi đó người Mỹ thiệt, Việt Nam Cộng Hòa mình xin 200 mấy chục triệu. Còn bây giờ đó, chúng ta là 2 triệu người Mỹ dỗ mà gửi về cho Nguyễn Tấn Dũng 1 năm mấy chục tỷ đô la. Như vậy, ai nuôi chế độ Cộng sản thì chính thầy trò chúng ta nuôi đó. Đúng không? Ở trong này ai nói không gửi tiền cái gì cộng đó tôi coi. Tại vì tôi thấy biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng, chống Đàm Vĩnh Hưng, chống tùm lum hết. Chưa thấy ai chống mấy cái chỗ gửi tiền hết. Quý vị thấy rõ điểm đó, tôi nói cái đó thì quý vị nhức nhối. Thành ra quý vị có giỏi hơn Nguyễn Văn Thiệu không? Quý vị có giỏi hơn Ngô Đình Diệm không? Thành ra chuyện làm của tôi đó, tội người ta đã trả rồi. Ông Diệm cũng đã trả xong, ông bị Mỹ cắt rồi. Còn cái ân tại sao ông nói? Thời gian đó Sài Gòn là Hoàng Ngọc Viễn Đông, Việt Nam Cộng Hòa hồi đó đi tới đâu người ta nể tới đó. Mà ông không nghe lời Mỹ đó, Mỹ nó mới đá ông đó. Ở trong liên phòng Đông Nam Á chỉ có Tổng thống Ngô Đình Diệm là không nghe lời của chính phủ Mỹ. Ông chỉ nhận cố vấn, ông không nhận quân đội qua Hoa Kỳ đổi bộ vào Việt Nam. Thành ra từ đó những cái đó tại sao quý vị không thấy hay. Nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa hơn nền giáo dục của Cộng sản nhiều lắm. Tôi so sánh cho quý vị thấy. Ở ngoài Bắc thời gian đó là quý vị ăn cái gì là con cái, những đứa con mà kêu là em bé hoàng khăn đỏ tố cáo cha mẹ ra. Đấu tố có không quý vị? Trong khi đó giáo dục của đệ nhất Cộng Hòa, tôi nhớ hồi nhỏ tôi vô tôi học là tôi làm trưởng lớp, mà vừa ông thầy vừa bước vô là tôi gõ cái lớp nghiêm, đứng lên chào, có không quý vị? Mà tôi đi ra đường á, mà tôi thấy ông thầy là tôi phải lại khoanh tay rồi. Mà tôi rất kính trọng ông thầy và cô giáo, phải không? Mà bây giờ quý vị thấy ở cảnh ở Việt Nam lên là ông thầy bị học trò nó quýnh. Rồi cảnh mà coi như là thi, rồi học tài thi gian lận, rồi coi như là thi kèm, nó đang đủ thứ chuyện trên đời. Cái đạo đức của cái nước Việt Nam mình bây giờ không còn nữa. Còn hồi xưa quý vị thấy nhà giáo Việt Nam như thế nào? Hả? Hồi đó quý vị thấy dạy dỗ, quý vị thấy nể ông thầy đó. Vô cái là gõ rồi sáng lên là chào quốc kỳ. Có không quý vị? Rồi có cái chương trình công dân giáo dục. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Đủ thứ chuyện hàng ngày những cái câu đó dạy. Thành ra cái thời Việt Nam Cộng Hòa chúng ta giáo dục rất là đàng hoàng. Thật ra những cái đó là những cái mà tôi thấy là tôi cảm động. Tại vì cái gì đúng thôi, còn quý vị đem những cái gì mà của Cộng sản cho coi, không có cái gì hay hết. Thành từ đó thầy nói đó, đạo và đời phải đi đôi. Đức Phật xuất hiện thế gian này để chi vậy? Độ Bồ Tát hay là độ kẻ phàm phu chúng ta? Vì có những cái bất công Đức Phật mới xuất hiện ở Ấn Độ. Thời gian Ấn Độ có 5 giai cấp phải không quý vị? Mà bây giờ ở Việt Nam mình có mấy giai cấp quý vị? Giai cấp Đảng Cộng sản thống trị và giáo cai trị. Tiền của chúng ta gửi về mấy chục tỷ đô la một năm. Thì chia ra bây giờ tôi nói xin lỗi á, những cái tay mà tư bản ở Mỹ này không giàu bằng mấy cái ông Nguyễn Tấn Dũng đâu. Quý vị tin không? Hả? Thành ra như vậy đó. Mà quý vị thấy người giàu thì giàu hơn. Mà cái người nghèo á, quý vị đi vùng quê quý vị thấy người ta khổ cỡ nào? Hả? Ai chết mặc ai? Thì như vậy tôi là cái gì quý vị? Lãnh đạo tinh thần. Có không quý vị? Thì bây giờ những người đồng bào khổ, tôi có tiếng nói, tôi nói giùm người ta một tiếng không được hay sao? Thành ra từ nay quý vị thông cảm, thầy làm nói thầy tổng đức. Nhưng mà nói gì những cái sai ác của Cộng sản tôi nói. Thành ra ngày nào mà Đảng Cộng sản đem lại cho Việt Nam, đi tới đâu người ta kính trọng tới đó. Còn hãng hàng không Việt Nam đi tới đâu báo chí nó để là coi chừng chôm chỉa. Rồi bên Nhật có mấy người Phật tử, tôi nói người Việt Nam đi tới đâu coi chừng người Việt Nam chôn chĩa ăn trộm ăn cắp có không quý vị, nó nhục nhã nghi người gộm lần hả. Bây giờ chúng ta riết rồi chúng ta không dám nói chúng ta là người Việt Nam nữa. Thành ra quý vị, những cái đó, cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, tôi nói xin lỗi quý vị nha, gia đình mà lỡ có một người lấy Mỹ là coi như là dòng họ nhục nhã luôn, nó không dám nhìn con quý vị đó. Như con Hồng Long đó, người ta không dám nhìn đó, từ luôn đó. Đó, trong khi đó bây giờ đó, người con gái Việt Nam mình 16, 17 ở trong những cái nơi cho đại hàng, nó vô nó rờ, nó mó, nó lựa như những con thú vậy đó. Rồi nó về bên nó hành hạ, Đài Loan cũng vậy. Rồi bên Đài Loan có những thằng khùng thằng điên cưới vợ không được, rồi nó bỏ ra 3.000, 4.000 nó cưới qua bển. Rồi đến nỗi nhảy lầu tự tử có không quý vị? Quý vị tại sao mà không lên án những cái đó dùm cho thầy đi? Hả? Đó. Thành ra những cái đó quý vị lại im lặng. Trong khi thầy nói thì quý vị nói thầy chính trị. Mà bây giờ thầy tổ chức cái này là không chính trị nè quý vị ơi. Bây giờ thầy mở cái tour đi hành hương nha. Đi từ Sài Gòn ra là Vịnh Hạ Long nha. Quý vị đi với thầy đi nha. Đi tới đâu là đều có người ta lo ăn uống vậy là khoái lắm. Rồi chỗ này chỗ kia nha. Chỗ này đang có 500 người mù mổ mắt nha. Chỗ kia có 500 người mù ha. Có 500 người điên ha. Nhưng mà thật ra đó, miền Nam sau khi ngày 30 tháng 4 toàn thể dân mình đã sáng mắt, có người nào đuôi đâu. Hả? Bây giờ chỉ có những tên đuôi nó mới về mà mổ mắt. Tôi nói thẳng luôn, trực chỉ. Trước năm 75 thì có, tôi biết mà có những ông đó là biên tập viên cảnh sát mà tối vẫn vô chùa mở mở Phật tử, mở lén nghe đài của Việt Cộng, ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản có. Có những ông tiểu đoàn trưởng vậy đó, nhưng mà biết vẫn làm việc cho Việt Cộng. Nhưng mà sau khi ở tù rồi đó, coi như toàn bộ 30 tháng 4 là coi như mấy ông sáng mắt hết, ông nào cũng hết cái nò. Còn bây giờ nó chỉ có cái bà này đó, là bà về, bà đi, nghĩa là mổ mắt cho cán bộ. Đúng là cái bà nò. Ở nhà quê, cô tự nhiên cô về mà cô nó không đưa cái list cho gia đình liệt sĩ sao mổ được. Nó không chỉ có liệt sĩ rồi nó mới đuôi chứ. Đi chui. Mổ chui. Thành ra cái kiểu có thể thông lai là như vậy. 99 ông hòa thượng đều là thôi, cái nghiệp của dân tộc mình, phải không? Ai ăn nấy no, ai co nói ấm. Thôi bây giờ đó, đất nước đã hòa bình rồi, bây giờ con về coi nó thay đổi, nó giàu lắm. Đúng. Những cái gì mà nó show ra là cái đẹp. Mà chụp giùm tôi những cái mà những cảnh những đứa nhỏ dưới cầu đường ăn, chụp giùm tôi những đứa nhỏ 13 tuổi bị má bán cho bán trinh vào đại hàng có 300 đô, để rồi vô đó bị mấy đại hàng nó hãm hiếp cho không thấy cái nhục của dân tộc. Hả? Tôi nói những cái đó thì nói là tôi là chánh trị. Bởi vậy tôi mới nói, ngày nào còn cộng sản tôi không có về cực lạc đâu. Tại về trên đó là coi như là cõi cực lạc là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Ở trên đó không có người bóc lột người, tôi lên trển làm cái gì? Tôi ở đây để mà tôi nói rồi những cái sai trái của cộng sản cho thế hệ trẻ này nó biết chứ. Thấy không? Thành ra từ đó là tôi nguyện ở lại đó. Mà bây giờ ngày nào mà, ví dụ như mà có ngày nào mà Sài Gòn nó sụp đổ ha, mà đem về bắn 3 triệu đảng viên, tôi nói, ê, dành cái giớp đó cho tôi. Tôi xả giới liền. Đưa tôi chạy đại liên ở M60, tôi bắn từ sáng tới chiều, tôi sẽ bắn chết hết. Rồi tôi xuống địa ngục. Nhưng mà dân tôi là ngay lên lúc đó là 90 triệu đồng bào lên cực lạc ngay, chả có cần tụng kinh Đông Bình Tây Quả gì hết. 33 triệu đảng viên mà tôi bắn xong là tự động là tôi cứu được, khỏi cần phô qua gì hết. Lúc đó thằng nào cũng đầu cũng nóng hết. Lúc đó giảng sanh cả nước luôn. Tôi xuống dưới địa ngục á, rồi xuống dưới người ta sẽ hỏi thông lai, xuống dưới khổ không? Tôi nói khổ cái gì, tôi xuống dưới này hả? Vui gần chết vì 90 triệu đồng bào đang ở cực lạc. Mà tôi xuống dưới này đó, bắt đầu mấy cái thằng Việt Cộng ở dưới đông lắm, nó mới hỏi tôi cách thức làm sao mà để được thoát khỏi cái địa ngục này. Tôi mới chỉ nó là sám hối, mày khai cái tội mày ra đi, mày chôn chĩa bao nhiêu của đồng bào, mày đổi tiền mấy lần hả? Rồi mày là lập trạm chỗ này chỗ kia, mày ở Tân Sơn Nhất, mày ăn gian bao nhiêu, mày hối lộ bao nhiêu, mày khai ra đi, tao cầu cho mày lên. Xuống dưới tôi cũng phải đổ cái nhóm cộng sản mà nó đỏ dưới nữa. Đông lắm, phải không? Vậy chịu chưa đó, tôi giảng pháp qua cho quý vị nghe đó. ông Phật, con ruột ông cũng phải đi tu, mình là cái gì mà mình lại hối lộ cho ông, thấy không? Thành ra Đức Phật không có hối lộ, mà mình giống như hối lộ đó. Trời ơi, tụng kinh Địa Tạng thì bao nhiêu, tụng kinh gì thì bao nhiêu giờ đó nhé. Sư quốc danh bây giờ là có giá hết. Tụng siêu, siêu cái gì? Toàn là lừa đảo không à. Thành ra quý vị thấy quý vị bị lừa hết, tôi nói thẳng luôn. Tôi qua đây giờ tôi hãnh diện nè, tôi đi làm tôi ăn nè. Tôi không có gì đó. Mình á, mình muốn độ chúng sanh mình phải tự độ mà. Mình tự độ mình chưa được á. Mà mình cứ lấy tiền của mấy bà già sống mà. Mình cầu siêu cho bà sao mình chưa siêu, mình nóng sống lên tiền của bà già bán bánh tét, bà già bán bánh ú. Phải không? Bởi vì cô này kêu cúng tôi cái nhà tôi không lấy là vậy nè. Tôi lấy cho cô kiếp sau tôi làm đệ tớ của cô à. Mắc nợ cô à. Là bồi bàn của cô à. Ôi giời ơi đâu có ngu thế. Lúc đó tôi chết tôi Phật Di Đà cứ cứu con. Cứu cái gì? Cái bà bánh tét á. Ôi giời ơi, bà cực khổ lắm. Bà mới mua được 7 căn nhà. Mà hôm nay có biết không, người ta cứ cả đời người ta chưa trả ốp căn nhà, mà bà trả ốp 7 căn nhà, phải điều tra coi từ đâu mà ra. Nhưng mà tôi nói thẳng là bà này không phải trồng ma túy đâu. Để tôi nói là bà, người ta tưởng bà trồng xì ke ma túy, không phải. Có một cái là bà qua đây lâu rồi, thời vàng còn 200 lượng đó. Bà làm bao nhiêu cái bà mua hết. Cái bắt đầu vàng lên 2000 cái bà bán ra, bà trả ốp nhà. Đúng không? Đó, vậy là người biết đầu tư. Người khôn. Đó. Thành ra cô cứ kêu nó, tại sao mà con cúng cho thầy thầy không nhận. Tôi nói ngu gì nhận. Tiền nào của mình làm ra còn chưa giữ được à. Huống gì tiền của bà bánh tét, bà kéo máy ở lớp bagat vài bữa nữa tôi nhận cái đó rồi. Ôi giời ơi, kiếp sau tôi theo tôi làm người ở của bà, khổ chết bố tôi. mình đi cứu độ chúng sanh mà mình không có nuôi được mình thì cứu cái gì? Thành ra thầy Thông Lai nói rõ như ban ngày. Nếu như thế làm có ban thủ quỹ, có ban này kia cúng cho tôi, tôi lên tôi nộp lại. Và đồng thời sáng nó có mấy cái tiền của mấy người cúng đi, tôi cũng cho mấy em á. Phải không? Quý vị thấy không? Cái thằng kia lên mới nhảy cho anh, nó té cái một lần cho 100, té lần thứ hai cho 200. Rồi cái thằng nó muốn kính giỏ mà nó được cũng mua lần cũng cho tiền. Thầy như vậy tôi thoải mái vô đây là bảo đảm. Cái chùa này đó nó sẽ là tụi nó có cái ấn tượng tốt. Vậy thôi. Dạy cho nó như vậy. Vài bữa tôi chưa nên tôi chiếu phim nè. Rồi có hiếu. Cảm ơn thầy, phải không? Bây giờ về lo thương chồng, thương cháu, thương kẻ đó là tu rồi. Chứ đâu có phải vô đây mà gõ mỏ. Phải không? Nhiều bà vô tôi biết liền, tôi đưa thử cái mỏ quýnh. Như cái mỏ của tôi đâu có bể, mà đưa của Hồng Huệ, của quýnh có 3 ngày nó bể mẻ rồi. Tại vì thay vì cái mỏ này thì cái dùi của quýnh lên đầu thầy quán, nhưng mà giận quá cho mày chết. Tưởng tượng cái đó là cái đầu của thầy thầy quán quýnh bể luôn. Quý vị ở gần đây nó nghe cái mỏ tôi nó kêu là kỳ lắm nè. Cạch, tệ quát. Tức là mình có cái chỗ mình xả giận ở đâu, xả vô mấy cái mỏ đó. Để mỏ luôn. Thành ở nhà tu đi, cô cái việc làm bà ngoại bà nội đi. Ông chồng thích ăn mặn cứ nấu cho ông mặn, miễn đừng sát sanh thôi. Phải không? Tôi tu lâu nay mà tôi thấy thịt tôi còn thèm mà. Nhưng mà giờ lỡ rồi ăn là đệ tử nó không có đến nữa, là coi như là mở ra mấy chỗ này là coi như là lỗ vốn. Thành nó phải ráng nhịn, chứ thấy thèm nó, thấy mấy đứa nhỏ đi qua lại liên lý tự sướng quá, nó ăn đói ăn khát uống mình ngủ, còn mình lỡ mang tiếng thiện tọ là thấy nước miếng đi vô nghĩa không bằng mấy đứa nhỏ. Nói vậy thì tôi con cười, nhưng mà đó là sự thật. Thấy không? Trong này toàn ba cái tàu hũ mì căng không, mà nói toàn là bún gì đó, bún thịt nướng cái gì, chỉ ba miếng mì căng kiểu mới thịt nướng, cà ri gà dồn lại cũng mấy miếng tàu hũ, phải không? Vậy mà nói vậy đó thì hỏi thích cũng thích chứ, thì giận. Con hỏi là con, trời ơi, tôi tu từ nhỏ tới lớn nghe cái mùi đó là tôi tanh dữ. Tanh cái gì? Tanh nó bỏ ngủ gì hương thơm gần chết. Bởi vậy các sư quốc danh mới nói, ôi giời ơi, giới hơn, định hơn, ngũ vị hơn. Rồi mình nhớ có cái câu gì đó, là tiên học lễ, hậu học phí. thiếu học phí hả?
Học học pháp.
À con đi về đó con ghi danh cái chùa quốc danh rồi con vô học pháp nó nói sao? Riêng là học phí mà hậu học pháp, tức là bỏ học phí trước rồi bỏ học pháp sau. Thành ra đối với thầy đó quý vị hiểu, tu là thoải mái. Tôi thách đố quý vị đi tìm hết đó, thế giới không có chùa nào mà tu ngon như chùa của thầy đâu. Ngon không? Cười thoải mái. Con người mình hơn con khỉ nhờ có nụ cười. Cấm cười. Trời ơi vô nó giống ở tù quá vậy. Đi tu mà ở tù hả? Nhớ nha, chúng ta đi tu chứ không phải ở tù. Rồi gặp thầy thượng tọ rồi không có gì thượng tọ hạ tọ gì hết đó, bình đẳng giống nhau à. Quý vị thấy được thịt cũng thèm, tôi thấy thịt cũng thèm. Thái nó thấy gái nó mê, tôi thấy gái rồi cũng mê. Chỉ có cái là tôi không dám, tại vì tôi có đệ tử tôi sợ mất quyền lợi. Mấy giờ rồi con? Dữ vậy? Trời nó cười dữ dội ha. Bây giờ hiểu diệu pháp chưa quý vị? À, trực chỉ chân tâm kiến tánh là thành Phật ha, mà trực quý vị là diệu là phải dùng chữ diệu mà áp dụng diệu pháp nghe không, mà ha mà diệu gì mà gây lộn lên là diệu hoặc diệu quẹo vậy đó. Rồi hồi hướng nha quý vị, tôi nghĩ có công đức á. Thì cái đầu tiên á là cô này đó, cổ về là cổ không đòi đi tu nữa, là ông xã cổ sẽ mừng, cháu hoài cổ sẽ có một đức quan thế âm bồ tát. Còn ở tôi dạy này, con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, đã được ở nhà không phục vụ cho chồng cho con cháu ngoại, mình tạo ra mình đúng giá vô phục vụ cho mấy thượng tọa này, cái đó là đồ ngu, hiểu chưa? Chỉ có thầy đại ngu mới làm thầy tiểu ngu, mà tôi nói ra này tôi mất quyền lợi lắm, mà tôi phải nói mất quyền lợi của tôi lắm. Để đâu có cúng dường để tôi khỏi mắc nợ. Ôi giời ơi, mắc nợ của mấy bà quế là chết về đó là gặp ôn với mẹ không chết bà tôi luôn. Mắc nợ người Nam thì còn dễ, nợ người Trung là nó thấu xương luôn, đã thân kinh mà, kiếp sau là thân kinh hết. Rồi, mời quý vị hồi hướng để ăn trưa phải không? Vậy nghe kinh Diệu Pháp tiên qua mở trí huệ chưa? Có ông thầy nào giảng kinh Diệu Pháp cỡ thầy Thân Lai không? Rồi, tôi giảng tôi hạ luôn cả bà Quan Âm luôn à, quý vị thấy rõ ràng không? À, giờ ai tin bà Quan Âm tôi đào cái hầm lửa tôi xô xuống niệm Quan Âm đi. Đức Quan Âm không nói em lâu nay từ khi mày không giảng pháp mà tao ngày được ba nể chuối, mày giảng chẳng có nể chuối nào. Rồi hồi hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Đó, bữa nay đó là tối thượng thừa đó quý vị. Yeah.